ันกามเมาในหาฝั่งน้ำไม่เมาบ่อนนาเสดันกามเมาในหาฝั่งไม่คุยกันงอนนำมอมนเธอเทศกาเมาในฝักปอตักkính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý đạo hữu nam nữ, hôm nay đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tổ đình Quán Thế Âm tiếp tục diễn giảng phẩm phổ môn thuộc kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, bài thứ ba của phẩm phổ môn, nhưng mà giảng năm nay là lần thứ năm, tức là buổi giảng này, buổi diễn giảng này là buổi diễn giảng thứ năm của phẩm phổ môn. Bài thứ ba, tuần rồi vì mưa bão cho nên chúng ta nghỉ một tuần. Tuần trước thì chúng ta giảng mới bàn giảng mới có nửa phẩm thôi, hôm nay bắt đầu vào 32 ứng hiện thân. Vậy thì trong cái bài chúng tôi cũng đã ghi, quý vị nào đã gửi cho chúng tôi 32 ứng hiện thân lên ở đây chưa, gửi bài chưa, ai có đây hôm nay xin nạp bài. Chỉ có một vị gửi cho chúng tôi thôi, còn không thấy ai gửi hết. Chắc là quý vị học sợ nó nhớ thì hay sao không biết nữa. Kể cả các thầy cũng không vị nào gửi hết. Tập làm như vậy để chi? Để mình động não một chút. Mà có động não đó nó mới dễ nhớ. Cho nên tu học là phải nghiền ngẫm, phải đọc đi đọc lại. Mà trong cái phẩm kinh quý vị thường tụng á, quý vị chứ tụng lướt qua thôi. Cho nên chúng tôi đề nghị là quý vị làm sao ghi trong đó 32 ứng hiện thân là ứng hiện thân nào. Mà quý vị không thấy ghi gửi sao? Vậy thì hôm nay chúng ta có nên giảng về phần này hay không, hay là để tuần sau? Chừng nào quý vị nạp cái bài 32 ứng hiện thân đã rồi chúng tôi mới giảng hay sao? Có vị nào có thể cho biết là 32 ứng hiện thân ấy, nó như thế nào? Quý vị đếm nó có dư hay nó thiếu? Quý vị dư hay thiếu? Ai đã ghi gửi lên đây đi. Ở đây có một đạo hữu ghi có 29 ứng hiện thân à. Ta đã nói 32 ứng mà ghi trong này có 29 ứng thì làm gì? Nhưng mà dù sao ở đây cái vị này cũng có cái còn có một vị kia có 25 mà ngộ nhỉ. Rồi ai nữa đâu, nạp lên coi nào. 32 ứng hiện thân dư hay thiếu? Thôi bây giờ chưa ghi gì, họ nói dư chỗ nào mà thiếu chỗ nào. Tại sao trong này cái bản kinh á quý vị tụng như vậy mà chúng tôi nói là 32 ứng hiện thân? Kinh tụng sẵn bây giờ cứ dở ra đếm, đếm dư hay thiếu mà không biết nữa thôi làm gì. Sao nào?
Rồi, nói đi. Đến tới 34 mà dư hai rồi, vị khác đi. Vị khác đi. Cái chuyện nó ngay trước mắt mà kinh á, ngày nào cũng tụng mà tụng có lẽ là gần suốt cuộc đời mình rồi. Mà hôm nay bài học ra thì nói 32 ứng hiện thân, mà quý vị không có dò lại cái thứ 32, 34, 30, 25, 26. Nếu mà chúng tôi cứ diễn giảng rồi quý vị cứ nghe thì không bao giờ quý vị nhớ cả. Mà nó không nhớ, nó không thấm nhập, cho nên phải về lập kinh ra để mà coi lại thử cái năng sao giờ tới giờ lui dư hay nó thiếu. Cũng bài này tuần trước nữa đó, thì chúng ta đã bàn giải là giải trừ ba món độc: chứng đắc cũng không cũng hữu và phi không phi hữu, thì mới giải trừ hết tam độc: thọ trì danh hiệu và lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, công đức bất khả tư nghì. À, những cái chỗ khó này thì tuần trước chúng ta đã lướt qua rồi. Tuần này bài này chỉ còn là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện 32 ứng thân. Và trước nhất là chúng ta vào phần chính văn. Bồ Tát vô tận ý bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, cõi đời nơi cái cõi Ta Bà, Bồ Tát Quán Thế Âm di chuyển thế nào? Vì chúng sanh mà Ngài thuyết pháp theo cách nào và dùng phương tiện làm sao? Đức Phật dạy: này chư thiện nam tử, nếu nơi nào chúng sanh cần dùng thân Phật để độ thoát, liền hiện thân Phật vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Bích Chi Phật để độ thoát thì liền hiện thân Bích Chi Phật vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Thánh Tăng để độ thoát thì liền hiện thân Thánh Tăng vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Vua Trời Phạm Thế để độ thoát, liền hiện thân Vua Trời Phạm Thế vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Vua Trời Đế Thích để độ thoát thì liền hiện thân Vua Trời Đế Thích vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Vua Trời Tự Tại để độ thoát, liền hiện thân Vua Trời Tự Tại vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Vua Trời Đại Tự Tại để độ thoát, liền hiện thân Vua Trời Đại Tự Tại vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Quan Trời Đại Tướng để độ thoát, liền hiện thân Quan Trời Đại Tướng vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Vua Trời Tỳ Sa Môn để độ thoát, liền hiện thân Vua Trời Tỳ Sa Môn vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Tiểu Vương để độ thoát, liền hiện thân Tiểu Vương vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Trướng Giá để độ thoát, liền hiện thân Trướng Giá vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Cư Sĩ để độ thoát, liền hiện thân Cư Sĩ vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Thủ Tướng để độ thoát, liền hiện thân Thủ Tướng vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Đạo Sĩ để độ thoát, liền hiện thân Đạo Sĩ vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di để độ thoát, liền hiện thân Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân nữ phái thuộc các hàng quý tộc, cư sĩ, tế quan, bà la môn để độ thoát, liền hiện thân phái nữ này vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để độ thoát, liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân trời rồng giả xoa càng thác bà Atula Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hậu La Già, người và chẳng phải người, để độ thoát, thì liền hiện thân các thành phần này vì đó mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân thần chấp kim cang để độ thoát, liền hiện thân thần chấp kim cang vì đó mà thuyết pháp. Này Bồ Tát vô tận ý, sự thành tựu công đức tuyệt diệu của Bồ Tát Quán Thế Âm đã dùng đủ các thân hình du hóa khắp các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các vị phải nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm chỗ nào có khổ nạn hoặc sự sợ hãi, Ngài đều liền ban cho sự chẳng sợ, cho nên cõi ta bà này còn tôn xưng danh hiệu Ngài là Bồ Tát Thí Vô Ý. Đó là cái phần chánh văn. Chốc lát nữa ở đây chúng ta sẽ đi vào phần giảng luận. Trước khi đi vào phần giảng luận á, thì chúng tôi thưa với quý vị là đó, văn ghi rất rõ như vậy. Cái bản chính quý vị thường tụng cũng như cái bản hôm nay chúng tôi ghi lại đó là quý vị thấy vậy, thì quý vị đếm cái dư cái thiếu, cứ theo trong kinh mà đếm á, dư hay thiếu, dư bao nhiêu hả? Dư ba thân, tức là đáng là 35 thân, 36 thân mới đủ, chứ 32 thân thì dư người khác nữa. Vị khác đi. Cái trong quay văn mà văn chính văn á, văn để mà tụng á, gọi là văn trường hàng á, thì nó lắc léo. Quý vị đọc á mà phải ngừng lại, rồi cứ đọc một chữ á, rồi nghiệm một chữ thì mới thấy được là. Còn đọc lướt qua như quý vị mà từ hồi giờ đã đọc á thì không thấy được đâu. Cho nên á, người xưa hoặc là những cái bậc mà chân tu đó, ta tụng pháp hoa, ta tụng một chữ, ta lạy cho một lạy. Có người là chích máu ra để mà tá kinh á, tá cứ một chữ á, một ngày thì tá 10 chữ như vậy. Chích máu ra viết 10 chữ, mỗi chữ như vậy lạy đủ 100 lạy, rồi lấy một chữ khác chích máu ra viết đủ 10 chữ, viết cho hết bộ kinh thôi. Người xưa ta tu kinh Pháp Hoa như vậy. Người nay á, chẳng những là tụng một phẩm, mà tụng một ngày như vậy là tới một bộ, để đi khoe với thiên hạ là tôi đã tụng hết một bộ Pháp Hoa kinh. Một ngày tụng một bộ, hôm nào nay chúng tôi tụng được 100 bộ rồi, tôi sắp chứng thành thánh quả rồi. Đó là quý vị đọc kinh chứ không phải tụng kinh. Đọc, tụng, thọ, trì, in theo với chép, cung dường. Đọc thì cũng tốt thôi, chứ không phải là không có tốt. Tụng cũng có tốt thôi, chứ không phải tốt. Nhưng đọc khác với tụng, thọ khác với tụng, trì khác với thọ. Cái này chúng tôi đã nói rất rõ rồi, hôm nay không có lặp lại nữa, không có thì giờ. Vậy thì quý vị tới trình độ đây là quý vị đang đi vào là tụng, tụng kinh Pháp Hoa. Tụng đế chi? Tụng đế rồi rút trong này có những cái gì cần thiết á, lấy ra một đoạn, một chữ, một câu hoặc một phẩm để trì giữ thọ nhận cái pháp môn đó. Và khi đã thọ nhận pháp môn đó rồi thì mình luôn luôn giữ để mình làm theo cái pháp môn đó mới gọi là trì. Đọc, tụng, thọ, trì là 4 rồi. In sao viết chép là 5. À, cúng dường nữa là 6. Thuyết giảng là thuyết giảng nữa là 6. đọc tụng thọ trì. Đọc tụng là một chứ, in thọ là hai, đọc là một, thọ là hai. Thọ trì, đọc tụng là hai rồi, thọ với trì là ba. In sao viết chép là bốn, thuyết giải ra, phổ truyền ra là năm, mà cúng dường là sáu. Sáu cách tu pháp Hoa Kinh, mỗi cách nào nếu đắc được cái cách đó đều là pháp sư của pháp Hoa Kinh từng phần, hoặc là nếu ai đắc đủ sáu cái này thì đắc toàn phần pháp sư pháp Hoa Kinh trong phẩm pháp sư. Như vậy á, thì bây giờ quý vị đang gì? Đang tụng, chưa thọ trì được nhưng đang tụng. Mà đang tụng á, mà vào cái này quý vị không đếm á, đếm thử coi là 32 ấn thân đó là cái chỗ nào. Quý vị tìm không ra cái đó thì cái những cái khó làm sao tìm. Mà ở đây không phải là chúng tôi đặt ra một mình tôi đếm, chính cái này tôi đếm của tôi mấy đêm lận. Tôi cũng lật ra tôi đếm, tôi ghi từng chữ ra, bỏ cái này thêm cái khác. Vì chính chúng tôi cũng nghi ngờ các vị tổ đức cũng có thể là các ngài đếm sai chăng. Nhưng mà đây là các vị chứng đắc, các vị Bồ Tát, các vị tổ đức. Gần nhất là ngài Bưu Tịnh Pháp Sư, ngài đã giảng cho hàng vạn người nghe. Và ở trong nước mình á, vị hòa thượng nào mà giảng pháp Hoa cũng nói là 32 ứng thân hết. Từ hòa thượng Trí Tịnh cho hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Trí Nghiêm, hòa thượng Tuệ Hải, hòa thượng nào cũng nói 32 ứng thân hết. Không lý tập mà tôi đếm tới đếm lui nó cũng cứ lộn hoài, dư với thiếu, ghép lại nó thiếu mà ghép lại là thiếu mà tung ra nó dư. Vậy nó dư chỗ nào? Mà quý vị tại sao không ghi vô? Vậy thì quý vị về chưa chắc chưa có đếm không? Quý vị có về nhà có đếm không? Con ít người đếm thôi á, đếm được mấy đêm, mấy lần, mấy tiếng đồng hồ dành để đếm cái này đây còn dư hay thiếu.
Về cái quả thăm, quả thắng đó, tức là có ba thăm, thăm Phật, thăm Bích Kỳ, thăm Tạng. Về quả trời có sáu thăm. Ở trong ấy chúng ta thấy thích của thăm này, ở về quả trời có sáu thăm, thích của tiếng thăm rồi. Về quả nhân có 12 thăm. Và cái quả thiên lam với lực nhân vi nhân
21 rồi đó.
Là và cái thăm nhất tiếng cao thăm nữa là nó đủ vô 32.
Vậy thì ông bỏ cái tỳ khưu ni ưu quả tắc ưu bà di. Nhưng ông bỏ thuộc cõi nhân sao được mà cõi nhân như vậy thì ông nên nhớ là ha, ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân. Mà ông bỏ cái đó thôi tiếm gì nữa. Dạ thôi cái tu cái kiểu đó thì tôi cũng lạy ông rồi đó. Đếm nó trật lắc rồi. Vậy mà kêu là không khó. Nếu mà không khó là mấy ông tỳ khưu này ông đếm trình lên tôi hết rồi. Vậy là ông hơn ông mấy ông tỳ khưu rồi. Tôi đếm tới ba đêm mà lộn tới lộn lui. Mà ông nó không khó. Hay vậy. Bây giờ các đạo hữu nam giới thấy khó không? Thấy khó không? Các thầy tỳ khưu đã thấy khó không? Không nên vội ước đoán là không khó. Đừng lấy cái ý mình ra suy ha. Học đạo như ông Tâm Chánh á là khó đạt lắm, nghiền ngẫm cho đừng có vội vàng. Vội vàng ví dụ như nói đó, bây giờ ông nói lại ghi ra coi nó sót lung tung hết. Bây giờ đề nghị đạo hữu rời đây ra là ra ngoài để lấy cái viết ghi vô, ghi cái mà 32 ấn thân của đạo hữu đêm đây, rồi tôi đưa ra giữa đạo tràng để đạo tràng coi thiếu chỗ nào dư chỗ nào. Cho nếu mà thầy nói là nó cũng không có đạt. Còn không là lên đứng đây đi à, bây giờ mình lật cái kinh ra. Không, đạo hữu và tâm chánh ông nêu với nó là rất là cái ích lợi cho đạo tràng đó. À, ích lợi là trong này không phải một mình ông tâm chánh đâu, nhiều người cũng nói như vậy. Rồi đó, bây giờ nói từng cái, vị nào lấy giấy ghi đi, ghi một cái đi, ghi cái cộng liền à, thầy lặp lại rồi.
Là...
ông Tăng lấy cái giấy ghi ra, sao ngồi không á? Ghi ra cái sao vì sao? Phật là một, rồi.
Bích Chi Phật là hai.
Bích Chi Phật là hai.
Ở trong cái kinh chữ Hán đó.
Rồi.
Là thanh văn.
Thôi cứ nói từ việc đi, tôi được rồi, rồi. Rồi 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 được không?
Rồi.
Rồi.
Còn về cái quả
Phật đó, khoan đã, nói lại. Ghi đi. Ghi chưa? Phật là một.
Bích Chi Phật.
Bích Chật Chi Phật là hai. Thanh Tăng tức là La Hán là ba, rồi. Gì nữa?
Vua trời
thậm thế là bốn.
Vua trời đế thích.
Vua trời đế thích là năm.
Vua trời tự tại.
Vua trời tự tại là sáu.
Vua trời đại tự tại
là bảy.
Quan trời đại tướng.
Quan trời đại tướng là tám.
Vua trời tỳ sa môn
là vua trời tỳ sa môn là chín.
Đó là sáu cái quả trời và ba cái quả thánh rồi đó.
Là chín rồi đó, à, rồi chín rồi đó, gạch bỏ tới chỗ đó cái đã chín cái đã rồi. Bây giờ nhân.
Để tới tiểu vương.
Tiểu vương là một.
Trưởng giả.
Trưởng giả là hai.
Cư sĩ.
Cư sĩ là ba.
Thủ tướng thì ra trong kinh để là tế quan đó.
Tế quan là bốn rồi.
Đạo sĩ.
Đạo sĩ là năm.
Tỳ kheo.
Tỳ khưu là sáu.
Tỳ khưu ni.
Là bảy.
Ưu bà tắc.
Ưu bà tắc là tám.
Ưu bà di.
Chín. Là chín rồi.
Rồi đến cái nữ.
Rồi.
Cái nữ của hàng quý tộc cư sĩ tế quan bà la môn đó.
À.
Một thân nữ
rồi là bây giờ bỏ cái chín ra, bây giờ một nó lại nữa rồi gì nữa.
Rồi trời rồng dạ xoa còn thất bà Atula Ca Lộ La Khẩn Na La ba coi nhá, còn đồng nam đồng nữ.
Đồng nam đồng nữ là ba rồi, là cộng nhiêu rồi, cộng nhiêu rồi
là đó nữa là 12.
Đám là 12.
Chín mới là 12.
Chín với 12 là nhiêu rồi?
21
rồi. Gì nữa?
Rồi nữ của các hàng quý tộc cư sĩ tể quan bà la môn là một nên là 13.
Là 13 rồi.
Rồi 12 chứ.
12 rồi.
Thành 13 với 19 kia là 22.
22 rồi.
Rồi đến cái hạ đẳng.
Hạ đẳng
là trời rồng dạ xoa càng thất bà Atula Ca Lộ La Khẩn Na La Ma Hậu La Già, người và chẳng phải người.
Rồi.
Đó nữa là 10.
Là 10 nữa.
Rồi đó. Và chấp kim thần, kim căn thần nữa là 11.
Chắc chắn là ông, chắc chắn là trời, ông trúng chưa? Chắc không. Nói đàng hoàng chứ. Ông đếm cách nào và ông tính cách sao mà ông chắc chắn đó là 32 ân thần.
32 vì đó là ấy của Phật. Là
biết rồi, thôi rồi, biết rồi. Thôi bây giờ ông chắc chắn cái chỗ nào mà ông tính cái đó, ông cách nào ông tính. Ông tính tôi nghe, tôi nghe.
Đếm qua tao này là tính ra nó về phân ra nó về quái. Thánh là ba, quả trời là sáu.
Bây giờ ông tâm chánh bắt phạt ông đứng đó, ông nói trung cũng đứng đó, ông nói trật cũng đứng đó. Bây giờ lấy ý kiến trong đạo tràng, quý vị làm sao? Học như ông mà chắc dở quá rồi, đứng ở chơi đây ai cho xuống sát. Rồi quý vị làm sao? Quý vị tính làm sao? Ai tính khác hơn hay ai tính cùng như ông đạo hữu tâm chánh? Tính trật không được, tính trúng không được, phải nói là ông tâm chánh ông chịu đặt quá chứ, phải không? Rồi đây dùng cái thân nữ chỉ là một thôi. Bây giờ lên lấy cái kinh Pháp Hoa đem đây à, bộ kinh Pháp Hoa cũ cũng như mới cũng như lượng tự đem đây hết đi. Ở đây hôm nay mình so để nó thấm sâu vào một chút à, lật ngay cái chỗ mà ấn hiện thân á. Rồi bị khác đi. Rồi rồi nó tiếp. À, cái đó trong bài cũng có nói là gì, đáng ra là hiện thân Bồ Tát nhưng mà ngài Bồ Tát đâu có hiện thân Bồ Tát nữa, bỏ cái đó không tính, đó là thân chính rồi. Ta tính cái hiện thân ra cái thân khác mới tính là 32. Nếu nói đúng là tới 33 nè. Nhưng mà mình á, cái bài này nó cũng chỉ là cái bài để mà giảng, cho nên phải lục đi lục lại, sửa tới sửa lui, cho nó không phải cái tới chừng nào mà chúng tôi in ra thành tập á thì nó đã đúng được một nửa rồi. Thì lục mà giảng, lấy một quyển khác nữa, một tác phẩm nữa, lật ra cái chỗ Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy nào lấy một quyển Lưỡng Tự á, cái này tra cứu nó công phu lắm à, cho nên hôm nay chúng ta làm cái nhiệm vụ tra cứu. Đặt cái chỗ ứng hiện thân cho ra để chỗ này đó chứ, đặt cái chỗ ứng hiện thân ra coi. Rồi vị khác thảo luận nó mới nhớ. Rồi đạo hữu xe lên này nói cho nó dễ, thầy nghe dễ nghe với quý vị nghe vậy. Chỗ nào đâu? Xong bây giờ coi đây là cái chỗ mà chỗ đạo sĩ đâu? Dùng thân trưởng giả, dùng thân cư sĩ, dùng thân tế quan, bà la môn, tỳ khưu. Cái này có ai đây? Bọn này có ai đây? Bên kia lật chùm đi. À, quý vị nói, mời đạo hữu lên nói đi. Nói giùm cho thầy nghe đi, cái nào thầy nói lại. Lật chỗ bên này y làm dấu. Đây. Bây giờ đạo hữu khác với đạo hữu tâm chánh chỗ nào? Không, mà khác với đạo hữu tâm chánh chỗ nào cứ nói cái chỗ khác đó. Khác hay đồng ý? Khác cái chỗ nào? À thôi cứ đọc đi. Bữa nay tới thì giờ để mà nghiền ngẫm mà. Cái dây đủ không? Cái máy đem cho cô nghe, cô đọc cho cả lớp ta nghe, ta theo dõi. Rồi, để cô đọc tiếp. Cái đó có một à? Cái đó một cái dư rồi sao? Cái đó chặt rồi. Ư bà tắc một, ư bà di hai, tỳ khưu là ba, tỳ khưu ni là bốn đó. Còn phải tính như vậy mới đủ chứ, còn tính không đủ ba mai đâu. À vậy thì cô cứ đặt một, cô tính một lên số mấy chứ. Đặt rồi à, bốn châu thiên hạ nó có một vị à, là ta đã tá trong cái kia đâu, bốn châu thiên hạ trong này đâu có cái chỗ nào mà bốn châu thiên hạ đang độ bốn châu thiên hạ thì hiện thân bốn châu thiên hạ đâu? Mà cái bốn châu thiên hạ nói rộng ra một chút là bên cái Bắc Cô Lô Châu đó không có Phật pháp lưu hành, không có Phật pháp lưu hành, có ba châu có Phật pháp lưu hành thôi. Cho nên người ta, chúng ta thường tụng là tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Chư Tôn Bồ Tát, trong ai hộ bốn châu hết á, thấy không? Cô trật cái đó cô đúng đếm lộn rồi. Vị khác đi, tuy trật nhưng mà nó có tinh thần nghiên cứu rất là sâu sắc à. Rồi hãy nói đi. Tại đây tôi có 32 mà bắt buộc 32 thôi chứ đâu có dấu phốt thì được. Cái trả lời cho trời bên kia là trời Phạm Thiên, là ông vua trời Phạm Thiên, ông vua trời Đế Thích, ông vua trời Tự Tại. Còn đây cái chữ trời này là dân trời đấy. Ừ, cái kia là quan trời, cái vua trời, còn đây là dân trời. Dân trời được tính chung là một đó. Cho nên bỏ cái dân trời đó là no mấy ông dân trời ông xuống kiện con á. Cư sĩ Ưu Bà Tắc khác, Ưu Bà Di khác. Bây giờ muốn độ Ưu Bà Di á, mà cho cái ông nam giới chung trong đám Ưu Bà Di, mấy bà đấm chết. Ông đi đâu lộn xộn ông này vậy? À, là hai. Cái chỗ nào nó lại coi. Cái cư sĩ này khác với Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. À, cái cư sĩ này thì cái người đó, ví dụ như Ngài Duy Ma Cật đó mới là cư sĩ nè. Bây giờ mình kêu nó thức quất. Còn như Ngài Quán Thế Âm mới gọi là Phật tử lận. Mình bây giờ mình là Phật tử. Cho nên trong có một số kinh đó, Đức kêu Phật tử là các ông Ngài đó lận. Chứ cái cư sĩ này, cái thành phần này nó như đạo sĩ vậy. Cho nên cư sĩ phải tính là một mà. Cái đó đúng rồi đó. Ừ, đúng nãy giờ nói đúng con cái. Vậy thì tính nó có lộn, nó dư nó thiếu đâu. Thì thiếu chỗ nào? Đi khác đi. Từ hôm nay ông về không kiếm mà. Nếu kiếm thì đâu làm gì mà đếm ra. Bây giờ mà ông Tâm Chánh lên. À, lên trước đây chứ không lên sau đâu. Kỳ này là phải phạt ông quỳ dột. Đó, bây giờ đứng xây ra phía trước cho người ta thấy mặt chút cho thầy thấy ông lâu rồi. Đứng dậy đi, cho phép đứng dậy. À, đó. Bây giờ ông Tâm Chánh á, ông nói tầm bậy tầm bạ là cái gì mà ông lấy dễ, ông nói ông dám nói trúng, quý vị tính sao? Cái vậy mà dám nói trúng là trúng sao chứ? Quý vị chú ý trong cái câu văn này, đạo Tâm Chánh nghe nè. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ Tế Quang Bà La Môn đặng độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Quý vị lộn cái chỗ này nè. Chỗ này chỉ điểm một thôi. Bê Văn nói trúng, ông này nói trúng nè. Và mấy cái kia dấu phẩy nào đếm dấu đó. Còn cái này mà nếu tính ra phụ nữ nè, của trưởng giả là một nè, cư sĩ là hai nè, Tế Quang là ba nè, Bà La Môn là bốn nè. Đó, thì tính bốn á cho nên mới dư ba. Bê Văn dư ba là dư chỗ này. Mới nói sau này tính cái này một, vì dùng có cái chữ có nè, phụ nữ có à, cho nên hàng phụ nữ này điểm một thôi. Vì vậy cho nên hàng phụ nữ này chỉ một. Mà nếu ai đếm hàng phụ nữ này là bốn là trật, đếm cho suốt đời cũng không bao giờ trúng. Vậy thì đề nghị đạo tràng vỗ tay quan anh ông Tâm Chánh chút. Cảm ơn ông. Làm khủng bố quý. Thôi đi vô. quyêu, nghe bị phạt quỳ quyêu quyêu. Đó, đạo hữu tâm chánh nghiên cứu trung đó. Cái hàng này, cái chỗ lưu ý cho nên quý vị chỉ có một cái chữ của này thôi. Lưu ý có một chữ của là tính ra. Đó, đó là bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh. Còn cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang này, những người nên hóa độ bằng những thân hình phụ nữ của trưởng giả cư sĩ Tế Quang và Bà La Môn, thì đại sĩ biến thế những thân hình phụ nữ ấy của Hòa Thượng Trí Quang thêm một cái chữ ấy vào đây, thành ra nó sát nghĩa rõ ràng rồi. Phụ nữ ấy là có một thôi chứ không thể có hai có ba được. Mặc dù trên này Hòa Thượng Trí Quang cũng dùng như Hòa Thượng Trí Tịnh có chữ của, nhưng mà dưới là Hòa Thượng Trí Quang, cái văn của Hòa Thượng Trí Quang dài hơn một chút, cho nên ngài để là phụ nữ ấy càng rõ thêm hơn ra, thấy không? Những người nên quá độ bằng những thân hình phụ nữ của trưởng giá, bằng những thân hình phụ nữ, bằng những, cho nên bằng những này là chính có một thôi. Bằng những thì phụ nữ gì á không biết, nhưng mà bằng một phụ nữ thì phụ nữ trưởng giá, phụ sự cư sĩ, phụ nữ tế quan, phụ nữ nào không biết, mà phụ nữ là một. Hãy tính một cái này thì đếm đúng 32, mà nếu cái này mà quý vị tính 4 á thì thành tới 35 nữa, mà tính thân hình Bồ Tát nữa là 36. Đã. Và cái 36 này hay 32 này thì bữa nay mình cũng chưa xác quyết, chưa có một tài liệu nào, nhưng mà tại sao dùng con số 32? Là vì mặc dù là Bồ Tát hiện thân, không biết là độ cho ai hay độ cho cõi nào, trong văn Đức Phật và Ngài Vô Tận Ý cũng như Bồ Tát Quán Thế Âm là cái lối văn trường hàng đó mà, nó mình phải tư duy ra kìa mình mới hiểu, chứ đọc văn ta rút gọn lại mình rất là khó hiểu. Vì vậy cho nên không có, trên cõi Phật thì không có rồi ha, đâu có độ cõi Phật mà hiện thân Phật. Cho nên không thể mà hiện thân Phật để độ trên cõi Phật, vậy thì cõi Phật không có. Không thể hiện thân Phật để mà độ cho cái cõi duyên giác, là vì duyên giác á, tức là bích chi Phật, tức là cái vị đó độc giác Phật, đủ duyên mà thành Phật thôi. Đã. Độ cho thanh văn, không phải là độ cho thanh văn mà hiện thân thanh văn. Quý vị nghe ra rất kỹ nha. Có thể cái chỗ đó là phụ nữ, có thể chỗ đó là thần, nhưng mà thần ta cần cái ông thánh tăng thì phải hiện thân thánh tăng tới đó độ. Lúc trước chúng tôi cũng nghĩ lầm là môn độ phụ nữ thì hiện thân phụ nữ phải. Quý vị chú ý chỗ này chút nè, nó lắc léo chỗ này, cái văn trường hàng nó khó lắm, cho nên tới giờ là quý ôm cũng còn đăng bí nữa, cho đừng nói chúng ta. Vì bên cái văn âm á, nó dùng chữ giá, độ giả, độ giả, cho nên phải dịch là người. Không lẽ một người mà độ sao, mà người nào? Hồi trước chúng tôi cứ nghĩ muốn độ cho các thầy tỳ khưu thì phải mặc áo tỳ khưu vào đó để độ tỳ khưu, không phải, trong văn không có cái chỗ đó. Có thể cái chỗ đó phụ nữ, nhưng mà người ta cần cái vị tế quan thì phải hiện thân tế quan tới độ đám phụ nữ đó. Cái chỗ đó là ông tỳ khưu, nhưng mà cần phải hiện là Đế Thích đó, thì phải hiện thân Đế Thích tới để độ cho ông tỳ khưu. Quý vị lưu ý cái chỗ đó, hiểu chưa? Tôi nói vậy hiểu chưa? Chứ không phải là chỗ nào tỳ khưu hiện thân tỳ khưu vô để độ tỳ khưu, không phải vậy, hiểu chưa? Không phải chỗ phụ nữ bây giờ phải hiện thân phụ nữ á, một bà phụ nữ tới đó để mà độ cái đám phụ nữ này, dễ gì. Phụ nữ tới đó mấy bà phụ nữ có sẵn là bà đấm cho mà chết ha. Cho nên phải hiện thân ông tế quan vô để độ cho phụ nữ, hoặc là hiện thân một vị tỳ khưu ni vô để độ phụ nữ, hiện thân ông nam giới vô độ phụ nữ, hiện thân ông tỳ khưu vô độ phụ nữ. cũng có chỗ á, thì hiện thân con chim đại bàng to vô độ Khấn A La. À, có chỗ hiện thân con rắn mãng xà mấy chục thước vào để độ. Độ đây không phải vào đó độ mà độ mãng xà. À, có thể độ người nhưng mà vẫn hiện thân mãng xà. Xác chính nó như vậy. Còn nếu mà cần á, chỗ đó cần thân Bồ Tát thì ngài là Bồ Tát rồi hiện gì nữa. Đó, nó rất rõ ràng. Thành ra con số 33 này theo chúng tôi thấy á, thì vì độ thì từ cái cõi trời tới xuống. Mà cái cõi dục giới á, trong này á, quý vị có thấy hiện thân cõi cõi dục giới là cái đơn vị nào? Cái vị nào? Quý vị nghiên cứu không sao? Nói tôi nghe coi. 32 ấn thân thì cái thân nào mà ở cõi trời dục giới? Có hiện hết thân trong cõi dục giới không? Có không? Cõi dục giới thì ở trên nó là gì? Tha hóa tự tại. Ở dưới gì nữa? Dưới gì nữa? Cái thứ năm là gì? Rồi cái thứ tư là gì? Cái thứ ba là gì? Thứ hai là gì? À, cái thứ hai là Đế Thích. Cái thứ một là Tứ Thiên Vương. Trong cái này quý vị có thấy cái chỗ nào là tự tại không? Vua trời tự tại không? Có không? À, cho nên trong cái phẩm kinh này, mặc dù là hiện thân Phật, hiện thân Bồ Tát, hiện thân Thanh Văn, hiện thân Duyên Giác, hiện thân Phạm Thiên đó, những cái hiện thân đó là nó ở khỏi dục giới rồi. Mấy cái tên đó ở khỏi dục giới, nhưng hiện thân khỏi dục giới dẫn độ cho cái cõi dục giới, cho nên lấy dục giới làm trung tâm điểm. Vậy thì cái cõi dục giới này từ trên cõi trời thứ 6 trở xuống tới tận địa ngục thì lấy cái nào làm trung tâm điểm? Thứ ba là gì? Thứ hai là gì? À, cái thứ hai là Đế Thích. Cái thứ một là Tứ Thiên Vương. Trong cái này quý vị có thấy cái chỗ nào là tự tại không? Vua trời tự tại không? Có không? À, cho nên trong cái phẩm kinh này, mặc dù là hiện thân Phật, hiện thân Bồ Tát, hiện thân Thanh Văn, hiện thân Duyên Giác, hiện thân Phạm Thiên đó, những cái hiện thân đó là nó ở khỏi dục giới rồi. Mấy cái tên đó ở khỏi dục giới, nhưng hiện thân khỏi dục giới dẫn độ cho cái cõi dục giới, cho nên lấy dục giới làm trung tâm điểm. Vậy thì cái cõi dục giới này từ trên cõi trời thứ 6 trở xuống tới tận địa ngục thì lấy cái nào làm trung tâm điểm? Lấy cái nào làm trung tâm điểm? Cõi Ta Bà làm trung điểm. Ai nói khác hơn? Từ cái cõi tha hóa tự tại tới xuống tới địa ngục thì cõi lại cái chỗ nào làm trung tâm điểm? Ví dụ như từ trên tổng bí thư à, rồi xuống là chủ tịch nước, rồi xuống là thủ tướng, xuống là chủ tịch tỉnh, xuống chủ tịch huyện, xuống chủ tịch xã à, thì cái chỗ nào làm trung tâm điểm? Cái chỗ nào trung tâm điểm? Chỗ nào trung điểm? Quý vị nói nghe coi. Thủ tướng chính phủ là trung tâm điểm, vì thủ tướng chính phủ ta có nhiều bộ à, còn cái mấy cái kia tuy có nhưng nó không đầy đủ, cho nên thủ tướng chính phủ là cái chỗ rút từ dưới lên và từ trên đưa xuống. Vậy thì trong cái cần độ đó, trong các cái cõi mà mình đọc á, nhất là độ cái cõi dục giới, dục giới từ trên cõi trời tha hóa tự tại tới xuống. Vậy thì từ dưới địa ngục trở lên thì lấy cái chỗ nào làm trung tâm điểm? Lấy chỗ nào làm trung tâm điểm đó nghe ha? Ta bà đâu có làm trung tâm điểm được, ta bà đâu có trị được cái đám kia. À, ta bà là gặp ông Trần Vương ông đánh và chết 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 chết. Ta bà đâu có làm sao nói cho ông Tứ Thiên Vương nghe. Cõi trời Đế Thích là trung tâm điểm, bởi vì cõi trời Đế Thích có 32 cung trời phụ, phải không? Quý vị đồng ý không? Và một vị Đế Thích nữa là 33, cho nên trong này ứng hiện thân không thể là 34 được. Hiểu chưa? Bữa nay rõ con số 32 chưa? Cho nên nãy tôi nói không thể sửa thêm bớt gì. Ngày nào cũng nói 32 hết, và kinh sách nói 32, chúng ta không sửa được, là có liên quan với con số 32 đó. Đáng ra là 33. 33 là tại sao Đế Thích chính giữa, phía trước 8 cung, phía này 8 cung, phía đâu 8 cung, phía này 8 cung, 48, 32 cung và cung Đế Thích chính giữa nữa. Thì ở đây hiện 32, con số 32 nó trùng với 32 này, và Bồ Tát Quán Thế Âm là 1 nữa là 33. Quý vị liễu ngộ cái chỗ đó chưa? À, không thắc mắc nữa phải không? À, tại sao con số 32 là nó là như vậy? Đây là mới nói sơ lược qua cho chúng ta chưa thấm sâu vào cái vấn đề đó. Và thấm sâu đó dành riêng cho các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni. Quý vị biết tôi sơ lược và nắm then chốt những gì cần thiết để mà tu thôi. Cho nên chúng ta cũng không có mổ xẻ kỹ cái chỗ này, miễn là nắm được vấn đề. Để có gặp những người nào họ thắc mắc bất tứ thì mình cũng giải thích đơn lược cho họ nghe như vậy thôi. À, rồi còn nếu họ hỏi thêm thì chỉ cho họ đến gặp các thầy. Bây giờ chúng ta đi vào phần giảng luận của cái đoạn 5, 32 ứng hiện thân. Những nơi xứ lạnh sương mờ, vào buổi sáng tinh mơ, người người đều ngập chìm trong mờ ảo. Đứng sát bên nhau vẫn không hề nhìn thấy nhau, ai ai cũng mong được tia rọi mặt trời giúp họ khỏi còn mãi cảnh mờ mờ ảo ảo. Cái này quý vị nào, quý vị có thể chứng kiến cái cảnh này chưa? Ai chưa chứng kiến? Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều ai cũng chứng kiến hết, nhất là các vị miền Bắc, miền Trung, miền cao nguyên Đà Lạt, và mấy vị miền Nam tuy như mấy năm trước thì không có, cho bây giờ cũng có sương mù rồi, và ít nhiều cũng đã đi Đà Lạt hay đi Bắc hay đi Trung về mùa đông, mùa đầu xuân, thì hai người đứng sát nhau không thấy nhau, phải không? Quý vị có hiểu cái chỗ đó chưa nào? À, tại sao chúng tôi đem câu này để tôi làm ví dụ cho quý vị dễ nhớ thôi. Vào các giờ lễ tôn nghiêm của Phật giáo, những người con Phật đồng thanh xướng lễ, năng lễ, sớ lễ, tánh không tịch, và xướng tiếp 5 câu gồm 35 chữ nữa, rồi lại tiếp đọc câu chí tâm đảnh lễ, sau đó mới gieo 5 vóc sát đất. Ôi nó màu nhiệm, ôi nó linh thiêng làm sao. Nhưng mà rất tiếc là nó vẫn còn lặng chìm trong mờ ảo, như sự mờ ảo vào buổi sương mai của người vùng xứ lạnh. Bởi vì hành giả chẳng hiểu năng lễ là sao, sớ lễ là sao, tánh không là sao, tịch là sao. Và cả 35 chữ tiếp cũng theo cũng đều đưa hành giả vào chỗ mờ mờ ảo ảo, dịu dịu quyền quyền. Nó chỉ rung ru được phần thức giác, chứ nó không thể nào đã được cái phần tri giác. Giá ước gì cả hai thì nhất định nó sẽ dễ nhập vào tâm. Và ôi màu nhiệm làm sao, tia sáng mặt trời. Đoạn giảng luận này không nhằm giải nghĩa 41 chữ của bài kệ xưng tán trước khi lễ Phật, bởi vì nó chỉ trùng ý nghĩa hai chữ năng và sở, nhưng không phải năng lễ sở lễ mà là năng quán sở quán. Là nếu người đọc tụng đoạn kinh thuộc 32 ứng hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm mà chưa hiểu rõ năng và sở của đoạn kinh này thì sự thọ trì đọc tụng không phải là không đạt hữu ích. Đạt nhưng chỉ mới đạt một nửa, tức là chỉ cảm rung được thức chứ chưa khai mở được trí. Cũng tợ như người đang đi trong sương mờ buổi sáng, chỉ cảm xúc sự êm dịu nơi thức giác chứ chẳng thấy rõ được cảnh quan để mà hiểu biết, để mà mở trí. À, cái này quá rõ rồi, tôi có còn giải thích gì nữa không? Từ trước đến nay đa số quý vị ngồi trước mặt chúng tôi không có nói dám nói hết, hầu hết mà đa số chúng ta chưa hiểu năng là sao, chưa hiểu sở là sao. Kể cả việc tụng kinh mà mình sướng lên năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, đọc hết mấy chục chữ rồi đó, mình lạy xuống thấy nó rung cảm mà nó hay và nó dịu, nó linh thiêng làm sao đó. Cho nên nó rung cảm được cái ý, nó rung cảm được cái lỗ tai, nó rung cảm được cả hơi thở, nó rung cảm cả cái nước miếng, nó rung cảm cả con người. Nhưng mà cái trí nó chưa thỏa mãn. Nếu gia như biết á, năng lễ sở lễ tánh không tịch thì sao, hiểu rất rõ, thì khi mình lạy xuống rồi thì mình nhập vào cái tánh không tịch đó. Và ai là năng, ai là sở, thế nào là năng, thế nào là sở, ai bị lạy và ai được lạy, thì mình nó sung sướng không biết bao nhiêu. Nhưng rất tiếc cái bài này nó không phải thuộc cái địa hạt này, hoặc một dịp khác, vị khác họ tôi, hay là quý vị gặp một vị khác nơi khác, quý vị tìm hiểu cái chỗ này trước khi quý vị lễ. Hôm nay chúng ta xoắn sâu vào vấn đề phẩm phổ môn, thì phẩm phổ môn nó trùng với cái năng lễ trở lễ đó, thì nó trùng với chữ năng chữ sở. Nhưng năng sở ở đây là không phải năng lễ sở lễ, mà ở đây là năng quán sở quán. Nếu quý vị mà tụng phẩm phổ môn mà quý vị không biết năng quán là sao, sở quán là sao, thì quý vị cũng giống như lễ vậy. Nó có linh thiêng, nó có rung cảm, nhưng mà nó đã cái ốc của mình, nó không có làm toạc ra cái tính tò mò của mình, nó không làm cho mình thỏa mãn cái mà mình đã từng theo đạo Phật để mình tìm cái gì đó nó mà người ta nói nó là thầm thâm vi diệu, cái gì đó nó là màu nhiệm mà mình cứ được làm rồi đạt, thì cái đó cũng có thôi, nhưng mà nó không có thỏa thích cái trí của mình, nhất là giới trí thức mà người ta chưa về với đạo Phật một cách triệt để là họ chưa thỏa mãn cái trí tò mò của họ. Quý vị không giải thích cho nó rõ ràng cái chỗ đó thì nhiều bà vợ, nhiều bà em không thể nào mà cảm hóa được người anh, cảm hóa được ông chồng, kể cả những đứa con trai. Mình cứ nói ông cứ đi chùa rồi biết, ông cứ lạy thì ông thấy hay, bà lạy thì bà thấy hay, tôi đâu có thấy hay cái gì. Nhưng mà nếu mình giải thích cho rõ ràng thì người ta mới, nó vừa mở cái trí và nó vừa ru êm cái thích. Và con người chúng ta là gì? Con người chúng ta đi vào đời này chỉ làm cho 6 cái thức nó ru êm, nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó khinh an. Cái khinh là nhẹ, cái an là an ổn. Cái này giải nghĩa cách nào cũng hay cả. Có người nghĩ nó mình làm cho nhẹ đi, nhẹ đi thì nó sẽ an ổn. Còn có người nói mình coi thường cái an ổn đó đi, đó là khía cạnh đại thừa. An để nằm đó để hưởng, mình phải siêu an chứ sao lại nằm đó an. Cho nên khinh an, đi vào trạng thái khinh an là trạng thái coi thường cái chuyện an ổn có hiện hữu đi. Ta giải thích cách nào mình nghe cũng hay, giải thích theo tiểu thừa nó cũng trúng, giải thích đại thừa cũng trúng. Nhưng ăn thua là mình có nhập diệu vào chỗ nào? Quý vị cần cái an, ôm cái an đó mà nằm ngủ với cái an đó, hay xem thường cái an và dậm chân lên. Quý vị theo thanh văn các vị thánh tăng, để khi được an rồi đó, theo được cái không á, chứng cái không rồi, mà cái không của thiên không á, cái không của thiên lệch một bên á, để mà an cái đó làm thánh tăng. Hay là quý vị dậm trên cái an đó để đi lên cái hàng Bồ Tát, thì do cái trình độ của quý vị, cho nên Phật tử chúng ta chưa đạt thấu cái chỗ màu nhiệm đó, cho nên không đủ khả năng để mà rung động được cái giới tri thức. Giới tri thức ta cần mở trí, cho ta không cần trung cảm cái thức, vì người ta đã đủ thức rồi. Ta ngắm một bức tranh, ta có thể rung động được cái tâm hồn người ta. Ta làm một câu thơ, ta nghe một câu thơ hay một bài nhạc, ta có thể rung động. Những chỗ đó ta khỏi cần đến đạo. Đến đạo là ta làm sao ta mở cái trí người ta ra, khai thông cái trí ra. Mà muốn khai thông cái trí, quý vị học đạo, quý vị phải học cho tới tận cùng. Cho nên khi vào Pháp Môn Môn, cái quan trọng nhất là năng quán và sở quán. Rồi một ngày nào quý vị hãy thông cái năng quán sở quán rồi, thì quý vị sẽ thông cái năng lễ sở lễ thôi. À, nếu đọc tụng đoạn kinh thuộc về 32 ứng hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm mà chưa hiểu rõ năng và sở của đoạn kinh này, thì sự thọ trì đọc tụng không phải là không đạt hữu ích. Có hữu ích đạt, nhưng chỉ mới đạt một nửa, tức là chỉ cảm rung được thức chứ không khai mở được trí. Cũng tựa như người đang đi trong sương mờ buổi sáng, chỉ cảm xúc sự êm dịu nơi thức giác chứ chẳng thấy rõ được cảnh quan để hiểu biết. Năng của đoạn kinh này ở phần nào? Sở của đoạn kinh này ở phần nào? À, năng là người quán niệm, là người chiêm ngưỡng. Sở là chư Phật, chư Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm, và kể cả ứng hiện thân, 32 ứng hiện thân vẫn là một, vẫn là sở. Chỗ này quý vị hiểu không? 32 ứng hiện thân á, cũng là Bồ Tát Quán Âm thôi. Nè, bây giờ nói trở lại năng sở cái đã. Bồ Tát Quán Âm và chúng ta, ai năng ai sở? Mình năng, Bồ Tát sở. Mình được lại, mình được niệm, Bồ Tát là người bị niệm. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ Hòa Thượng Diệu Bổn à, có người đem biếu cho Hòa Thượng ký lô kẹo, thì Hòa Thượng được nhận hay bị nhận? Bị nhận. Tại sao bị nhận? Bây giờ người ta tới, người ta chửi Hòa Thượng Diệu Bổn, thì Hòa Thượng bị Diệu Bổn được chửi hay bị chửi? Bị chửi. À, nói vậy quý vị hiểu cái gì? Cái người bên kia là cái người bị, còn cái người mà xuất ra, khởi ra thì được. À, bây giờ ví dụ đi, mình quý bán Đức Quan Thế Âm, mình có người họ chửi Đức Quan Thế Âm, thì Bồ Tát Quan Thế Âm bị chửi chứ. Có người lễ lại chúng ta, lễ lại ca ngợi Đức Quan Thế Âm, thì Đức Quan Thế Âm là được chứ, hay là bị? Bị à, nó bị giống nhau. Và cái bị đó gọi là sở. Giảng nghĩa cái sở tương tự, rồi quý vị cao hơn chút, quý vị sẽ thông, thì sẽ giảng rõ cho quý vị chữ sở. Hôm nay đi lướt qua cái đã. Năng à, năng là mình. Cho nên 32 ứng thân này là nằm ở sở, và 32 ứng thân vẫn là một. Tại sao là một? Ai có thể hiểu và nói cái chỗ một của tôi nghe thế? Tôi ví dụ một cái cho quý vị dễ hiểu. À, quý vị có coi cine không? Có coi kịch không? Có coi hát cây lương không? À, cũng một cái cô Út Bạch Lan đó, mà bữa nay cô đóng cái vai này, bữa mai cô đóng vai khác, có một đêm cô đóng hai ba vai. lúc thiếu đàn ông á, cô đó cô phải ra cô đóng két két nam. Như vậy thì một cô Út Bạch Lan hay là nhiều cô Út Bạch Lan? À, có một thôi. Cái đó dễ hiểu gì nữa. À, bây giờ các thầy tỳ khưu, chúng tôi và quý vị là chúng ta có một thôi. Nhưng nếu đứng vào một cái cảnh khác, mình phải hiện vào cái đó, vậy thì mình phân thân ra. Vậy thì một hay là hay là nhiều nhiều người? À, tôi nói cách khác nữa, quý vị dựng ở trước mặt quý vị 32 tấm kiến, rồi quý vị đứng đó, cái ánh của quý vị vô trong 32 tấm kiến, vậy thì mấy cái ánh này, mấy cái kiến này, một hay là 32? Bây giờ quý vị chụp hình, bữa nay chụp kiểu này, mai chụp kiểu khác, mốt chụp kiểu kia, bữa ngon chụp có 32 kiểu, vậy thì một người hay là 32 người? À, bây giờ như chúng ta đây, có một người lên trang điểm, à, bây giờ một người mời lên đây trang điểm cho đạo tràng coi chơi là cô trang điểm kiểu Ấn Độ đi, nửa giờ nữa cô ra đây cô hát bài Ấn Độ cho bà con nghe, rồi ngày mai tuần sau cô này lên trang điểm Thái Lan đi, hát bài Thái Lan, vậy là một hay là nhiều? À, đó, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Nhưng chưa quan trọng chỗ này quý vị à. Cái này mà khi tôi ngồi tôi hiểu được á, hai hàng nước mắt tôi nó rưng rưng, nó hay không cùng tận, nó hay không chịu nói. Tôi học cái pháp thường bất khinh Bồ Tát á, tôi cố hạ mình xuống, và quý vị biết tôi dùng ai để tôi tập theo không? Hòa thượng Thiện Hòa. Hòa thượng Thiện Hòa, cho nên tôi thường nói ngài là Bồ Tát tái thế mà, Bồ Tát nhập trần. Bất cứ lúc nào ngài gặp mình cái chắp tay cái cúi đầu nhẹ nhàng A Di Đà Phật. Mình nắm mình giận mình cái gì mà gặp con ngài một cái là nó mắc rưỡi. Khi tôi ở trong tù tôi ra, tôi cố lên cho vào trong phòng nó gặp ông. Tại sao ông theo ủy ban liên phái mà ông ký giấy tờ ông lên đài phát thanh đây ông nói để tội con một chút nữa bị tha xuống nước sao? Nghĩa là tôi lên cái bữa đó có thể là tôi đập bể cái bàn hay bể cái cửa là nó tức tới vậy. Là vì nghe ngài á, là chủ tịch ủy ban liên hiệp thuần túy với ngài Nhật Minh với ngài Từ Thông kết lại thành một cái ban, mà cái ban đó là chống cuộc tranh đấu, mà cuộc tranh đấu là ủy ban liên phái, còn ngài là ủy ban liên hiệp. Thì ở đây tôi nói là nếu mà ngài Từ Thông ông có bị ép hay là ngài Nhật Minh bị ép, cho ông Hòa Thượng Thiện Hòa không biết bao giờ bị ép hết. Ông ngài đó có chết trong cổ cục cửa mà hiền rối mà ta chắc. Thì tôi nóng tôi lên quý vị nghĩa là lúc đó tóc tôi nó dựng lên rồi. Nha. Nhưng bước vô cái ngài chắp tay ngài cúi đầu, cử chỉ nó làm tôi nó mềm rụi. Tôi quỳ xuống tôi lạy liền. Và trước khi thầy tôi đi tự thiêu dẫn tôi gửi cho ngài. Nha. Trước đó tôi nguyện là học theo cái hạnh của ngài, nhưng mà học không được, tính tôi nó nóng, à, con người tôi nó trực, cái gì phải không có cúi đâu, anh nào làm vậy là một cái đùng lăn liền chứ không có nói lôi thôi, mà cố gắng học. Tôi đem cái phẩm thực bất kinh tôi tụng hoài, tôi đi vô đi ra tôi làm hoài mà nó không được. Thưa với quý vị, tôi sám hối với trời Phật hoài cũng được, cứ vi phạm hoài là cái tới chừng nữa tôi qua cái câu á, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Khi tôi muốn làm dữ với ai, tôi khinh miệt ai, tôi miệt thị ai, tôi rầy ra ai, thì tôi đọc câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tôi không làm như thường bất khinh, nhưng mà tôi làm kiểu thứ hai. Mà quý vị biết tôi mà, khi tôi đã cố quyết tôi phải làm cho bằng được, mà không được dứt khoát không được. Thưa với quý vị cũng không giỏi gì hơn tôi đâu. Cho nên giáo pháp có đến lỗ tai mình nói đi nói lại và luôn luôn muối mình trong đó, thì nó cũng không ăn muối đâu. Muối mình trong giáo pháp thì giáo pháp là giáo pháp, mình là mình, không có đạt được đâu. Tôi nói thiệt quý vị, cho nên chúng ta tu gọi là tu nửa vời, tu nó không đạt được. Mình biết chúng sanh là Phật tánh, nhưng mà nó làm sai là khinh liền, không chửi nó thì cũng khinh, không khinh không đấm được nó thì cũng chửi nó, mà không chửi nó không khinh nó,
Quý vị đồng ý chúng tôi không?
Nhẫn là để trong lòng, hoặc là bất qua là mặc kệ, tao không ngó tới mày nữa, tao không chơi mày nữa, tao không ngó mặt mày. Đó là hình thức là tốt nhất, tốt nhất của người tu rồi, tuyệt vời rồi. Nhưng mà khi tôi đi vào cái pháp môn này tôi mới kết quả. Thì độ 5-6 năm lại tới đây, tôi đang luyện mình trong cái phẩm phổ môn của cái này nè, của cái 32 ứng hiện thân này nè. Nó tuyệt vời cái chỗ đó. Quý vị thấy tôi bây giờ khác không? Nếu mà trước kia như vậy thì làm gì chung trong tù ngồi chi, lên núi chi? Không đắc được phẩm phổ môn, không đắc nhiều đoạn lắm, nhiều chỗ lắm, nhiều lúc lắm. Cho nên khi tôi trở về đây tôi luyện cái chỗ này, và con người tôi đổi khác. Mặc dù hiện nay chúng tôi chưa có phải là hoàn chỉnh, nhưng tiến bộ quá quá nhiều. Là tôi coi mọi người tôi đều kính trọng. Mà trước khi kính trọng là ông có Phật tánh. Khi nãy tôi la ông thầy ông đạo hữu tâm chánh để tôi nhìn cái mặt ông thử làm sao. Đó là lỗi thử đấy. Và tôi nhìn đạo tràng thấy có lập trường hay không, tôi nhìn ông có lập trường hay không. Bây giờ tới hôm nay cái đoạn này quý vị biết nó cái chỗ hay chỗ nào, hay chỗ nào mà đối được thầy Tông Bưu, hay cái 32 ứng hiện thân ấy. Và hôm nay tôi truyền cái này cho quý vị, quý vị chịu khó truyền lại người khác. Khi mình gặp một quý vương mà mình khinh quý vương, khi mình gặp con chim đại bàng mình khinh con chim đại bàng, khi mình gặp con rắn mãng xà mình khinh con rắn mãng xà, vậy thì khinh ai? Khinh Bồ Tát Quan Âm. Ngài đang hiện rắn mãng xà đấy, ngài đang hiện bà ăn mày đấy, ngài đang hiện người tương cướp đấy, ngài đang hiện người khùng điên đấy, ngài đang hiện con chim đại bàng đấy, ngài đó. Mình kính chưa chưa đủ mà mình phải kính sợ rồi thì mình mới tôn trọng. Thì người đứng trước mặt mình họ làm rất nhiều điều bỉ ổi, nhiều điều sai lầm, nhiều điều rất là đáng tức, nhưng có phải người đó hay không, hay là Bồ Tát Quan Âm hiện lên để thử mình mà mình chưa đạt thì Bồ Tát Quan Âm chưa giao. Cho nên thân chúng tôi nó lao đao á thì Bồ Tát Quan Âm chưa giao, tôi cái tánh tôi nó còn chưa đạt được tới cái chỗ thấm diệu đó, cho nên gọi là diệu. Cho nên bây giờ trong đầu chúng tôi bất cứ ai khi tôi nói nóng hay nói bực hay nói giận thì tôi bắt đầu rồi chưa rồi, đây là Bồ Tát Quan Âm hiện á, thử mình. Hoặc là Bồ Tát Quan Âm sai cái người này tới thử mình. Quý vị hiểu cái chỗ trên chưa? Hiểu chưa? Có tâm đắc không? Bây giờ nói mấy ông nam giới này, nó gần đi. Có một hôm nào đó, có một người giống như vợ ông, như Trang, đến để làm cho ông tức. Nghe mấy ông đi tu, đi học đạo tràng diệu pháp liên qua là bữa nay ông nhẫn nhục dữ lắm. Cho nên hiện vợ ông tới thử ông. Ông quán bà vợ một thoi cái cho nó dăng tới dưới ruộng luôn. Nhưng cái đó là Bồ Tát Quan Âm. Cho bà rung mình lên cái bài tốt của mày. Xí nữa bà vợ về. Bà tết nãy tôi đánh bà lăng mình sao bây giờ không ước bà, ông đánh tôi nào. Hết hồn chưa. Ngài hiện bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi đã gặp. Quý vị tin không? Bằng xương bằng thịt. Cho nên cuộc đời tôi bây giờ có chết đi nữa không bao giờ tôi dám rời đạo hết. Một niềm tin sâu sắc, gặp khó khăn nào cũng. Mà lúc đó là Ngài hiện thân ủng hộ tôi. Mà thầy tôi, sư ông tôi đó, ba tôi và Bồ Tát Quan Đức thường dặn chúng tôi, Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng tôi cũng không nghiệm được, không thấm sâu được. Tới chừng tôi thâm sâu vào cái phẩm này, tôi tìm tới cái phần giảng luận, và khi tôi dịch ra cái chỗ mà hiện thân mãn xà vương đó, lúc đó tôi mới dừng mình và tôi mới sợ và tôi mới kính, và tôi mới thương và tôi mới mến Bồ Tát Quán Đức, đồng thời là kính thương mến sợ Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Quán Đức không hai à, à nó không hai. Và đồng thời nữa là sao? Tại sao kính, tại sao mến, tại sao sợ? Nó nhiều lý do, nhưng mà trong đó một cái lý do tôi ưa nước mắt, tôi ngồi tôi khóc. Cái thân con rắn mãng xà vương nó như vậy, nó dơ, nó hôi, nó hám vậy, mà ngài vì chúng sanh ngài phải hiện thành một con rắn hôi thối như vậy, dơ bẩn như vậy, thấy không? Tôi nói ra quý vị mới thấy rung động, mới kính thương Bồ Tát Quán Thế Âm. Cần hiện, cần phải ngồi trong lửa, hiện thân ngồi trong lửa để độ chúng sanh mà. Cho nên cái chuyện Bồ Tát Quán Âm với Bồ Tát Quán Đức nó là hai. Và Bồ Tát Quán Đức dù có hai đi nữa, mà Bồ Tát Quán Đức ngồi trong lửa độ biết bao nhiêu chúng sanh. Từ trước tới nay chưa có cái hình ảnh nào mà độ mau bằng hình ảnh của Bồ Tát Quán Đức trong lửa. 10 phút sau cả hoàn cầu rung động, 10 phút sau cả thế giới cúi đầu, 10 phút sau Tổng thống Ngô Đình Diệm nói nghẹn ngào trên đài phát thanh. À, độ hết. Và lớp lớp trùng trùng người có đạo, người không đạo, người đi theo đạo Thiên Chúa, người đi theo đạo Hồi Hồi, khắp trên trái đất đều cúi đầu và bước đến chiêm ngưỡng, thấy cái giáo lý nhiệm màu của Đức Phật. Vậy thì Bồ Tát Quán Đức với Bồ Tát Quán Âm không phải là một là gì? Ngài hiện thân, tôi gần một cái con người như vậy, và trước kia tôi đã gặp một ông ở trong núi là ông khùng, gặp bằng xương bằng thịt mà tôi không biết. Đời tôi gặp 2 lần, và một lần nữa hiện ngay trong cái mờ mờ ảo ảo xuống rồi. Và khi tôi nhìn sang tôi thấy rồi, tôi vừa nhắm mắt là không thấy nữa, là vùng đó không có khi nào có. Cái ngày đó là cái ngày tôi rời miền Trung, tôi vào miền Nam, đi trên đường để cái cây ngã xuống, và tôi đi gặp Bồ Tát Quán Đức. Một lần trước khi tôi còn nhỏ thì tôi gặp ông đó, ông khùng. Ông tới biển á, cái biển sông Cầu, ông để lu một cái lu, ông múc nước biển đổ vô, và ông nói khùng chữa bệnh, ai tới ông cũng múc trong cái lu đó ông đổ ra, mà đổ ra uống ngọt ngay. Ba tôi đi đến múc 3 chai đem về để trên trang, tôi lên về tôi lén tôi lấy tôi dục hết. Tôi nói ba trí thức mà đi tin những cái nước biển để trong chai mà lại ngọt mà chữa bệnh. Ông già tôi về la quá. Thì tự nhiên đó, đó cho một tuần lễ sau tôi đi tới một vùng, cái vùng Xuân Phước. Tôi vào cái nhà đó ha. Tự nhiên tôi đang ngồi ấy, thì cái ông đó ông bước vô, xá cái tóc xuống sát đất, mặt mày nghĩa là nó khác thường, mắt đen lấy. Vô này mời ông anh ngồi vô phân giữa, tất cả các quý huynh đệ ra để ông anh tôi ngồi đây. Khùng này xin đánh võ cho ông anh coi, qua muốn một bài võ nghĩa là tuyệt vời. Rồi khùng này xin đốt tóc cho ông anh coi, đổ cái đầu tóc xuống, đổ hết 1 chai dầu lửa thả ra, đốt không cháy. Khùng này uống dầu lửa cho ông anh coi, uống dầu lửa, uống hết chai dầu lửa. Khùng này ăn than cho ông anh coi, ăn than. Mà tôi không tin, tôi nói ông phải cái ông mà hồi trước ông ở dưới sông Cầu, ông đổ nước lạnh không, đổ nước biển là để mà ngọt không? Ông nói đó khùng đấy. Cho nên ở đó họ nói tôi đi tới tận cái nơi ông ở, cái miếng đá đó nếu muốn khiêng phải 20 người khiêng. Ông bắt từ bên mương bên này qua mương bên này, ông ở trong rừng một mình, ăn than uống dầu lửa, không xin của ai, ai có cho cũng bỏ không không. Mà tôi cũng không tin nữa. À, tới chừng tôi gặp Bồ Tát Quán Đức rồi, tôi tu rồi, tôi dùng mình là tôi trở về là tôi kiếm không có nữa. Rất tiếc. Và tôi mới nghĩ là những cái ngọn đánh như thế này nè, ngọn đánh cứ đánh vào tôi thôi là cũng truyền lực cho tôi. Đêm đó trong người tôi nó ê không còn gì. Và sáng cái ngày sau tôi mạnh không tưởng tượng. Như vậy không phải Bồ Tát Quán Âm là gì? Rõ ràng trước mắt mà mình không tin. Rồi tới ở với Bồ Tát Quán Đức, mình nếu có biết là tôi ôm hết rồi chứ còn đâu mà thoát chút nào. Thầy dậy ngồi ngủ gục lên ngủ gục xuống, thầy nói nó tin nữa ngờ, ham chơi mà. Cái nghiệp chướng của mình là vậy, nghiệp chướng của quần chúng vậy. Tôi là người được nhiều may mắn nhất, cho nên bây giờ tôi phải chuộc cái lỗi lại, phải ráng mà tu.
Quý vị biết bây giờ tôi ngồi đây tôi bệnh gì không? Tiểu đường. 7 năm trên núi và 2 năm trong tù, nó đã làm cho tôi thân tàn ma dại. Giờ đây tôi ngồi là tôi bị tiểu đường 280 trong máu, tức là 2+8, và nước tiểu là 4+. Còn mỡ trong máu là 236. Hai cái này bằng nhau nó đụng là tai biến mạch máu não. Ông bác sĩ Hiên lên cấm con là đệ tử thầy, nhưng mà con là bác sĩ, cấm không cho thầy đi xa. Chiều hôm qua tôi lén tôi đi, theo bác sĩ Hiên tôi đi. Tôi đi 170 cây số và lên cúng dường và dự lễ ở trên chùa Phước Lạc, trở về chùa Long Hoa. Vô giảng về tới đây 11 giờ. Hồi sáng giờ ngồi giảng tới miết. Trưa nay thầy Toàn Châu dùng cơm chung ngày rầy rà. Tôi nói ông trụ trì không nghe tôi bỏ nghe. Làm việc như vậy thì làm đặng mà chết à. Thầy Toàn Châu có lý, và Thượng Diệu Bổn có lý. Các thầy trưa nay là 5 vị giáo thọ, nói lời nào cũng có lý hết. Nhưng mà cái lý của tôi chứ, tôi phải chuộc cái lỗi là tôi đã bỏ ra bao nhiêu những cái cơ hội vàng ngọc. Giờ này nếu tôi không lắng mình, tôi không ngồi suốt đêm để nó định lặng lại, để mà tôi viết ra những cái chỗ mà tôi đã trải qua hoặc chính tôi tu, không trình bày ra quý vị thì chết đi rồi còn gì. Cho nên biết đạo dù một ngày một biết đạo, chết đi cũng thỏa mãn. Mà dù sống 100 năm mà không biết đạo, không hiểu được đạo thì sống để làm gì à. Cho nên chúng tôi cũng có cái lý chúng tôi, nhưng mà rất ước mong rằng làm sao cho nó xong cái phẩm phổ môn này để tôi dưỡng nghỉ một thời gian à, lấy lệ lực rồi tiếp tục hành đạo lại. Và đừng làm buồn à, tăng ni Phật tử, nhất là quý vị đạo tràng, và gần nhất là các vị giáo thọ gần chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn như vậy lắm chứ. Nhưng mà nếu mà rủi ro không làm kịp thì những cái sót sơ này liệu rằng tôi lên kiếp sau tôi có làm được không? Khi có thân người rồi thì phải giữ cái thân để mà làm đạo. Và cái làm đạo này chúng tôi nói những cái kinh nghiệm để quý vị học lấy cái kinh nghiệm chúng tôi, mà quý vị tự chữa bệnh cho mình và cho những người khác. Cái bệnh con người nếu nói thường bất khinh thiên hạ, đừng khinh thiên hạ, khó chữa lắm. Cái bệnh mà kính trọng người khác, ai cũng có Phật tánh đó, nói nghe hay nhưng khó chữa lắm, không dễ gì kính trọng người khác đâu. Cái ý mình lúc nào nó muốn làm chú tế, cho nên phải kèm theo một cái là phải kính sợ nữa kìa. Mình không trọng Phật tánh của cái người A đó, không? Mình không quỳ lạy cái người A đó chắc chắn là không lạy được rồi. Chưa làm thường bất khinh nói rồi, thường bất khinh trong lòng cho hổng mà đưa lạy dưới đất ra không lạy được rồi à. Chắc chắn là không được. Thì bây giờ trong lòng nhưng mà có những lúc nó bùng lên đó, cái nóng giận, cái cá tánh, cái biệt tánh, cái chúng sanh tánh, cái xúc sanh tánh của mình nó bùng lên, thì mình cũng còn coi cái người trước mặt mình là Phật sẽ thành đâu. Cho nên bây giờ phương thức thứ ba là người trước mặt mình là Đức Quán Thế Âm, hoặc Đức Quán Thế Âm sai đến, hoặc Đức Quán Âm bổ cử để thử mình. Nếu mình phạm vị này là mình phạm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đã, phương pháp này tôi có kết quả, quý vị bắt chước tôi làm thử coi sao. Khi nổi nóng với ai, cứ nghĩ người này là Quán Thế Âm sai đến, thử mình coi thử mình có thuần hay không. Kể cả con quý vị, các ông, kể cả vợ quý ông, các bà, kể cả chồng quý bà. Đã, cái phương pháp này tôi nghĩ là nó kết quả. Và rung cảm khi nghĩ đến Đức Quán Thế Âm, phải cần phải hiện thân một con rắn mãng xà chiều dài 20-30 thước, bò trường tới hôi thối để mà độ cho cái làng đó. Vì cái làng đó con rắn mặn xà tới nó sợ nó mới tu. Cho nếu mà nó không thấy con rắn mặn xà đó nó không tu. Cho nên ngài phải hiện thân rắn mặn xà, hiện thân khẩn na la ma hầu la già, thấy không? Ngài không hiện tới Cho nên khi mình nghĩ tới nó, mình rung cảm, mến thương, rơi nước mắt, kính trọng, và trọn cuộc đời mình dù có chết đi nữa không thể nào đền ơn của chư Phật, chư Bồ Tát, trong đó có Bồ Tát Quán Thế Âm. Các ngài đã đối với chúng sanh như vậy, đối với chúng ta như vậy, đối với cá nhân mình như vậy, tại sao mình không tu? Tại sao mình không tập? Tại sao mình không làm theo? Làm theo cách này được cách khác chứ. À, quý vị đồng ý với chúng tôi vậy chưa? À, cho nên cái pháp môn này rất là tuyệt diệu. Bây giờ trở lại chỗ năng. Năng là người quán niệm, là người chiêm ngưỡng, sở là chư Phật, chư Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm và ứng hiện thân vẫn là một, vẫn là sở. Nói cách khác dễ hiểu hơn, năng là chủ mà sở là khách, năng là được, sở là bị, trí quán là năng, cảnh bị trí quán là sở. Cái này quý vị hiểu rõ rồi không? Khỏi nhấn mạnh nữa. Dù có ứng hiện thân cách nào để thích hợp với hoàn cảnh cũng vẫn không được rời bản gốc. Dù ứng hiện thân quý giả xoa để thuyết pháp độ chúng sanh nhưng cũng không được rời bổn gốc Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý giả xoa hành theo Bồ Tát Quán Thế Âm chứ chẳng bao giờ Bồ Tát Quán Thế Âm biến chất. Một khi đã mất chất thì dù lượng có tăng bao nhiêu cũng chỉ là con số không. Khi hàng ngũ tỳ khưu, tỳ khưu ni đã mất Phật chất, mất Bồ Tát chất thì dù có tăng số lượng lên hàng triệu cũng chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Bồ Tát chất là phục vụ chứ không phải thụ hưởng. Cái chỗ này trong bài thì chỉ viết như vậy thôi, nhưng mà ra phần giảng luận đó thì xuyên về chúng ta. Cũng có chỗ quý vị ép mình để hòa đồng vào trong cái nào đó để mà giúp cho người ta, nhưng mà khi hòa đồng vào thì đừng mình biến chất mất mình. Ví dụ như bây giờ cần phải hiện thân như cái vào trong cái chỗ để mà độ cho những người ma túy, nhưng mà vào đó rồi cũng ghiền như ma túy á, là ma túy nó cuốn mình cho mong mình cuốn ma túy. Giả xoa theo Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Âm hiện thân giả xoa nhưng mà bản chất vẫn Bồ Tát Quán Thế Âm. Đạo hữu A là đạo hữu A biến vào trong cái sòng bài, biến vào nơi trà đình tửu điếm, nhưng mà để mà độ đám trà đình tửu điếm chứ không phải vào đó rồi đi làm trà đình tửu điếm. Quý vị hiểu cái chỗ đó không? Cái quan trọng là chỗ đó. Mà nếu muốn như vậy thì phải có Phật chất. Ở đây trong giới tỳ khưu á, thường thường tỳ khưu ni, tỳ khưu thường nói, ví dụ gặp á mà quý ôn quý hòa thượng có quơ á, nói dạ thưa thầy, thưa hòa thượng, con phương tiện mà. Con phương tiện tại sao con vào nhà gái con đi một mình? Dạ thưa thầy, con phương tiện mà, chứ giờ đâu có thầy nào đi với con. Con có biết con phạm giới không? Nói dạ con biết nhưng mà con không phạm giới. Lấy cái gì để bằng chứng là con không phạm giới? Con lấy lương tâm con. Vậy thì con nói một phương thức cho thầy nghe coi. Có phương thức gì hết? Nó trực quất. Ngày nay con không nhiễm, ngày mai con không nhiễm, ngày mốt con không nhiễm, ngày kia không nhiễm, nhưng mà một tháng sau con nhiễm thì sao? Mất ông tỳ khưu, mất Phật chất. Cho nên cơ bản muốn vào đó là phải có Phật chất chứ nè. Cho nên câu chuyện mà tôi kể là một ông tỳ khưu ba hạ với ông tỳ khưu năm hạ đó. Khi năm hạ ta đầy đủ nội lực rồi thì ta không có bị nhiễm, còn mới có ba hạ chưa đủ sợ bị nhiễm. Đã. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ cơ bản của nó. Cho quý vị đừng lấy phương tiện, tôi hiện thân vào đó, hiện thân vào đó có chừng á, bị nhiễm. Mà bị nhiễm mất rồi thì không thể được, vì mình không thể là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên muốn hiện thân vào là phải Bồ Tát Quán Thế Âm cái đó. mà mình chưa Bồ Tát Quán Thế Âm thì mình phải biết quán, phải có trí quán, quán cái chỗ đó suốt rồi mình mới vào, quán chưa suốt là đừng vào. Quý vị hiểu cái chỗ đó không? Bồ Tát Quán Thế Âm tại sao ngài không nhiễm, là ngài quán suốt, ngài quán suốt cái mảng xà tánh nó thế nào, cái chim đại bàng tánh nó thế nào, dạ xoa quỷ nó thế nào, ngài quán suốt là hiểu hết. Cho nên ngài đóng cái mai lên này vào không có nhiễm gì hết, ngài là ngài. Còn chúng ta chưa đạt mà chúng ta làm mà chúng ta nhiễm ngay. Tại sao chỉ hiện 32 ứng thân? Cái này nói rồi nhưng mà chúng tôi cũng lướt qua để cho quý vị nghe một chút. Đoạn kinh này, tại sao chỉ hiện 32 ứng thân? Đoạn kinh này đã ghi rõ lời của Bồ Tát Vô Tận Ý Trình Thưa, xin Đức Phật giải rõ ba điều. Bồ Tát Quán Thế Âm vân du quá độ chúng sanh nơi cõi Ta Bà như thế nào? Thuyết pháp độ chúng sanh bằng cách nào? Dùng phương tiện như thế nào để thuyết pháp quá độ? Điểm chính của ba câu hỏi là không gian, cách thức và sự quyền biên. Không gian, cách thức và sự quyền biên. Nhưng cả ba đều chủ đích về một, đó là làm thế nào để độ chúng sanh nơi cõi Ta Bà. Mà chúng sanh nơi cõi Ta Bà cần phải độ thì trước nhất là nên dành ưu tiên cho số chúng sanh còn ở trên mặt đất. Bốn châu thiên hạ cộng với từng trời tứ thiên vương và từng trời Đao Lợi, cả ba nơi đều còn ở trên mặt đất. Từng trời Đao Lợi vẫn còn ở trên mặt đất đỉnh đầu núi Tu Di. Từng trời Đao Lợi ngoài cung chính của Đế Thích Thiên Vương thì còn có 32 cung trời phụ thuộc. Con số 32 ứng hiện thân của Bồ Tát trùng với 32 cung trời của từng trời Đao Lợi, dụng ý là gần gũi, dễ quá độ cõi dục giới. Mà dục giới nặng nhất là từ từng trời Đao Lợi trở xuống. Tại sao nặng dục? Tại vì từng trời Đao Lợi trở xuống cuộc sống chân còn chạm đất. Thế nào chạm đất mà nặng thì để một hôm khác. Ba thân quan trọng, thân Phật, thân Duyên Giác và thân Thanh Văn. Lưu ý vì Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát cho nên không còn ứng hiện thân Bồ Tát. Việc ứng hiện thân Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm còn ở đẳng cấp Bồ Tát. Vậy mà tại sao lại ứng hiện thân Phật để thuyết pháp độ chúng sanh, như vậy có phạm thượng chăng? Thưa, Bồ Tát Quán Thế Âm là vị cổ Phật, thừa khả năng để hiện thân Phật. Sở dĩ mà ngài hiện tại là Bồ Tát, nhưng mà thật ra ngài là một vị cổ Phật. Cổ Phật là vị Phật xa xưa, vị Phật này thành Phật trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni nữa. 29 ứng hiện thân. Quý vị lập kinh và lấy bút ghi 29 ứng hiện thân, ghi rõ từng ứng hiện thân từ 1 đến số 29, tuần sau nạp bài, rồi đợi bài sau cùng của phẩm kinh chúng tôi nêu rõ ai đúng ai sai, sau đó mới giảng luận. Phần này thì khi nãy chúng ta đã thực hiện rồi. Tại sao không hiện thân tam đồ để quá độ tam đồ? Tại vì tam đồ quá ư nặng nghiệp, họ chỉ có và thấy mình có Phật tánh, và làm sao mỗi ngày cái Phật tánh nó bừng khai, dẹp cái tánh súc sanh, cái tánh ngạ quỷ, cái tánh địa ngục, cái tánh thần, tánh người, những tánh dẹp bớt đi để cho cái tánh Phật, cái tánh giải thoát, cái tánh an vui nó bừng khai lên. Đó. Để mà đưa nó tới vào, lấy Phật tánh để dẫn đạo cái cuộc sống, chứ không nên lấy cái thiên tánh hay là thần tánh hay là A-tô-la tánh hay là nhân tánh hay quỷ tánh mà dẫn đạo cuộc sống hàng ngày. Như vậy thì chúng ta đã gần với cái câu kinh thứ nhất, ứng hiện thân của Bồ Tát rồi. Nếu chúng ta gần được như vậy thì chúng ta mới gần được Bồ Tát. Còn nếu chúng ta không tập xây tớ chút nào hết thì làm sao gặp Bồ Tát ứng hiện thân? Ứng hiện thân thứ hai, Duyên Giác, tức là trái sự bình lặng, giải thoát an vui vào cuộc sống. Đi vào cuộc sống gặp những cái gì nó bất bằng ý mình, không như ý của mình, nhưng mà mình phải làm sao trái cái cuộc sống bình lặng như các vị Phật Duyên Giác vậy. thì mới là chúng ta tập với cái câu kinh đó, tu theo câu kinh đó. Ứng hiện thân thanh văn là hiển hiện sự vô nhiễm giữa dòng đời tâm đục. Cái làm sao vô nhiễm? Có lẽ một hôm khác qua cái khóa học này tôi quay trở lại để tôi làm cho quý vị vô nhiễm, tôi hướng dẫn quý vị vô nhiễm. Tôi cũng xin lỗi quý vị, đáng ra tôi sẽ trao chìa khóa vô nhiễm cho quý vị, nhưng mà thời gian đã trôi qua rồi, năm nay tới khóa 7 rồi, cho nên tôi mới quầm lại khóa 3 cho lớp học tối thứ năm, tôi trao cho họ chìa khóa vô nhiễm, hai chữ thôi. Quý vị nào cần thì nghe lại cái băng buổi tối thứ năm, còn nếu có dịp thì chúng tôi sẽ nói cái chỗ vô nhiễm này, để làm cách nào đừng nhiễm, làm cách nào mà nhãn nhĩ tí thiệt thân ý trong cái lục căn này đừng nhiễm cái lục trần. Không nhiễm không lẽ mà lượm mình vứt đi à? Cái hoa đẹp như thầy lượm vứt đi nè. Cái hoa thơm như thế này mà để trước mặt mình bịt mũi lại à? Thấy một người đàn bà đẹp đứng trước mắt mà lấy tay che lại à? Hay là con đứng trước mặt ta là thầy Tỳ Khưu, ta là Thanh Văn, con lấy lọ nghệ con vẽ cái mặt con xấu xấu đứng trước mặt ta. Mà con người đã là con người mà từ chối cái mỹ thì không làm sao nhập vào chân được hết. Không mỹ thì làm sao thiện, không thiện làm sao chân. Cho nên chân thiện mỹ nhưng phải mỹ trước. Mà nếu mỹ để cho cái con mắt nó nhiễm với cái sắc đẹp thì còn gì là tu hành, mà rời bỏ nữa thì còn gì đạo Phật. Cho nên hôm nay chúng ta sai lầm là chúng ta các bà đi chùa cố gắng làm xấu xí đi à. Ăn mặc xấu xí, mặt mày xấu xí, đầu óc xấu xí, tay chân lem luốc, mặt mũi dơ bẩn. Có người hỏi người học trò ấy rằng tại sao cậu dơ bẩn như thế, thì người học trò trả lời rằng học giỏi thì hơn ở sạch ít gì. Còn các bà đạo hữu tới chùa, mình đi tu cho cái trang sức để ít gì. Con người từ bỏ cái mỹ đó thì không còn ra con người nữa, chứ đừng nói là nhập vào thiện, không là nhập là dài chân ha. Chân thiện mỹ như cái đỉnh ba chân, nhưng mà nhìn thấy sắc đẹp rồi đam mê nó thì còn gì tu hành. Chẳng những không tu hành mà nó không còn là con người, sự hạnh phúc nó tan vỡ theo cái đó. Cho nên chúng ta phải có chìa khóa để vào đời, mà cái chìa khóa đó tôi đã trao cho lớp học tối thứ năm vừa rồi đây. Cho nên ngay cái đoạn này chúng tôi mới nói ứng hiện thân thanh văn là mỗi người con Phật không phân biệt tại gia hay xuất gia, tùy khưu ni hay cận sự nam hay là cư sĩ nữ à, bất cứ là ai muốn ứng hiện thân thanh văn theo đoạn cái câu kinh này của Phật Phổ Môn thì phải hiển hiện sự vô nhiễm giữa dòng đời trong đục. Dứt khoát là phải vô nhiễm, dứt khoát là không nhiễm. Sáu căn không nhiễm sáu trần, để nó bừng khai sáu thức à, khi bừng khai sáu thức được rồi thì chúng ta mới tu. Còn bằng nó nhiễm bất cứ nhiễm một căn một trần nào thì cũng bị sa đọa. Các vua trời, bây giờ về phần giảng luận tiếp theo. Ứng hiện thân vua trời Phạm Thiên, ngài vua trời Phạm Thiên cai quản cả một đại thiên thế giới nơi cõi trời sắc giới. Ngài đã dứt trừ ái dục, đoạn dục lìa ái, giữ giới, đắc thiền, đạt tứ vô lượng tâm, thành lục ba la mật, chứng đắc đại trí tuệ. Các vị thiên vương thì chỉ mới đắc sơ thiền và dứt ái dục. Người theo câu kinh này là quán sâu năm cách quán, tụ đủ bốn thanh âm, đắc các pháp như ngài vua trời Phạm Thiên đã đắc thì mới xa lìa được cõi dục. Mà nếu không đắc được như cõi ngài Phạm Thiên Vương thì chúng ta vẫn nằm trong cõi dục. Trước nhất là cái tinh thần nằm trong cõi dục, sau là thân thể nằm trong cõi dục. Mà đã là nàng luôn luôn nằm trong cõi dục, không theo Phẩm Phổ Môn để vươn lên trên khỏi cõi dục như vua trời Phạm Thiên Vương thì chúng ta cái tu cũng đến đầu hết. Ứng hiện thân vua trời Đế Thích, ngài vua trời Đế Thích còn có hiệu là Thích Đề Hoàng Nhân, đời còn xưng hiệu ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài ngự trị tại cung trời Đao Lợi, tầng thứ hai có sáu tầng trời dục giới. Tầng trời này ở chót núi đỉnh núi Tu Di. Tầng trời Đao Lợi gồm có 33 cung, trừ cung trung ương có ngài vua Đế Thích đang ngự thì chung quanh còn 32 cung. Mỗi cung có một vị thiên vương. Tất cả 32 cung này nằm dưới sự cai quản của ngài Đế Thích, Ngài Đế Thích còn cai quản 4 cung thuộc từng trời thứ nhất, tức là từng trời tứ thiên vương, và cả 4 châu thiên hạ, tức là Ngài coi hết 4 châu thiên hạ, Ngài coi cả từng trời tứ thiên vương, và Ngài coi hết 32 cung. Ngài Đế Thích Thiên Vương á, có 300 bà vợ và rất nhiều thiên tử. Một ngày một đêm ở từng trời Đao Lợi thì loài người ở quá đất phải trải qua 100 năm. Tuổi thọ tại cõi trời Đao Lợi là 1000 tuổi, tức là 1000 năm, năm của cõi trời Đao Lợi. Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân Đế Thích là để hóa độ những chúng sinh nào ngưỡng mộ và có nhân duyên với Ngài Vua Trời Đế Thích. Hành giả Pháp Hoa tu luyện theo câu kinh này là thực hành phước huệ song tu. Từng mỗi câu, mỗi một vấn đề. Bây giờ còn 2 trang nữa, bây giờ mình làm nhạc cái đã, nghe nhạc cho nó thoải mái cái đầu rồi đã. Bữa nay chúng ta không phải là giảng một băng 1 tiếng rưỡi, mà chúng ta giảng tới 3 tiếng nữa, 2 tiếng rưỡi nữa, cho nên nghe nhạc cái đã, giảng hết bài mà.
Kính bạch
alo
thầy, kính bạch quý tôn đức và quý Phật tử đạo tràng, nhạc sĩ Hằng Văn sau mấy tháng đi công tác ở Ban Nghệ Thuật, hôm nay có về đạo tràng và sinh hoạt tại đạo tràng. Chúng tôi được hân hạnh giới thiệu nhạc sĩ Hằng Văn có vài lời được ra mắt quý vị.
Kính bạch thượng tọa viên trụ, kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức, kính thưa quý đại hữu. Sau hơn nửa năm chúng tôi đi lăn quanh các miền Bắc, miền Trung và miền Cao Nguyên, hôm nay tôi trở về chùa và chúng tôi chân thành xin kính chào tất cả quý vị đạo hữu. Chúng tôi có một niềm vui rất lớn là trong buổi hồi diệm Văn Nghệ Vu Lan vừa qua, chùa Quán Thế Âm đã riêng chúng tôn giả La Hầu La đã tham gia tổ hồi diệm Văn Nghệ tại thành hội, và trong đó có một tác phẩm Lửa Sáng Niềm Tin của chúng tôi đã nổi bật. Bài này tôi sáng tác năm 1994 tại chùa Quán Thế Âm trên căn phòng này. Và trước hết con xin chân thành tri ân thượng tọa viện chủ, con xin chân thành tri ân chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức. Tôi xin thành thật cảm ơn đạo tràng 6 liên chúng thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi chân thành tri ân đạo hữu liên chúng trưởng, ban quản chúng và chúng viên liên chúng tôn giả La Hầu La tham gia văn nghệ. Chúng tôi thành thật cảm ơn nhạc sĩ Giác An đã dàn dựng cho hợp xướng bài Lửa Sáng Niềm Tin, một loại hình đặc biệt hiếm có trong nền âm nhạc Phật giáo chúng ta. Giác An đã phối khí hòa âm, đưa nâng giá trị cho bài nhạc Lửa Sáng Niềm Tin, có giá trị về Phật pháp, nghệ thuật và kỹ thuật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Uy Thi Ca đã hỗ trợ tinh thần cho Lửa Sáng Niềm Tin. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ca sĩ và các nghệ sĩ Phật tử đã hỗ trợ cho bài ca Lửa Sáng Niềm Tin được thành công thực sự. Xin trân trọng kính chào quý vị. Chúng tôi xin giới thiệu nhạc sĩ Nhật An dẫn chương trình văn nghệ hôm nay.
Kính thưa đạo tràng, tuân lệnh của thầy Thích Trọng Bửu, chúng tôi xin kính mời quý vị ôn lại bài Quán Thế Âm Bồ Tát và xin tất cả quý vị chuẩn bị bài hát. Nhạc sĩ Nhật An đệm đàn luôn. Và chủ yếu là quý vị ca, chúng tôi chỉ đếm nhịp một thôi. Mùa pháp thì ngọt ngon, 2, 3. Mùa pháp vì ngọt ngon rất tuyệt. Soi khắp thế gian, 2, 3, 4.
bi tâm răng như sấm ngày bà bốn tư ý diệu vương mây ngày bà bốn mưa cam lộ pháp vị hai ba bốn giấc trừ lửa nào phiền hai ba bốn năm triệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm chuyển hóa thế gian âm thế nhân cần thấm nhập niềm niềm chế lan sao hai ba giữa âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm chuyển hóa thế gian âm thế nhân cần thấm nhập niềm niềm chế lan sao hai ba quán sâu năm cách quán âm tù bốn thanh âm mỗi âm nhiều vi tê mỗi âm nguyện các vi hai ba bốn năm phạm âm âm chân thực phạm âm âm hòa nhã phạm âm âm công suốt phạm âm âm sáng sáng phạm âm tiếng ngân vang phạm âm tiếng ngân vang hai ba bốn năm phạm âm tiếng trời phạm thế hai ba ái triệu âm trong vô vượt âm thanh hai ba đưa tu thì khơi biến đưa tu thì phát trầm hai ba bốn năm triệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm chuyển hóa thế gian âm người tu phải quán thường hai ba trường quán thanh tịnh
vì quán và từ quán quán chiếu rõ chân tâm Bồ Tát quán thế âm Bồ Tát quán thế âm.
Thưa quý vị cho một tràng pháo tay và kính thưa quý vị để mở đầu chương trình hôm nay.
Thực tế mới là làm sao vô biên giới thời gian di dạng mà thánh các phàm lẽ sống màu nhiệm ngạt liên hoa thánh các phàm lẽ sống màu nhiệm ngạt liên hoa quý không gian tránh nôi đời chiếc nôi càng trải rồng giấc trẻ càng an nhiên thuốc pha quên cái thuốc dược liệu hay tuyệt vời khi ta du nhập đời chuỗi thời gian chớ tính quan không gian rộng khơi chẳng biến cương giới tuyến chỉ có tình người thôi quên thời gian vẫn trôi hãy nhớ có một lời lời tự hồ dặn khuyên tự soi mình sáng tỏ đạo đời đều chú viên quá khứ đã trôi qua tương lai thì chưa đến nhắc chung thêm phiền hà hòa mừng biến phong ba nhưng thực tế mới là làm sao vô biên giới thời gian di dạng mà thánh khắp phàm lẽ sống màu nhiệm ngạt liên hoa thánh khắp phàm lẽ sống màu nhiệm ngát liên hoa màu nhiệm ngát liên hoa
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ chúng tôi được kính mời thầy tiếp tục buổi giảng.
A Di Đà Phật. Còn đợi chừng nửa giờ nữa để tóm hết cái bài số 3 trước khi tiếp tục bài giảng diễn hôm nay. Chúng tôi cũng xin thông báo cho quý vị là ngày mốt mùng 4 là ngày tiết Đông Chí. Vì vậy cho nên tối mai đúng 10 giờ vị nào muốn dự cái lễ Đông Chí để mà tập tu ở tại chùa thì 10 giờ quý vị về đây, 10 giờ đêm á, đúng 10 giờ rưỡi á, nghe giảng một tiếng. Đúng 11 giờ rưỡi quý vị ngồi tịnh niệm 40 phút, rồi 12 giờ rưỡi quý vị về. Ai muốn ở lại chùa thì ghi tên trước rồi ở lại, có những cái khóa tu của 1 giờ khuya, của 4 giờ sáng. Còn vị nào không đi được thì tối mai nửa khuya quý vị ra ngồi ở ngoài hiên hoặc ở ngoài trời để chúng ta thích cái thanh khí của Đông Chí. À, đi một điểm nữa là cũng nói cho quý vị biết là mùng 4 ở đây phái đoàn đi hành đi cứu trợ và đi dỗ tổ ở Quảng Nam Đà Nẵng, vị nào đi thì sáng 6 giờ xe khởi hành, 12 ngày 12 thì đi cứu trợ ở Khánh Hòa, ở Phú Yên, ba địa điểm. Vị nào muốn đi thì 12 âm lịch ghi tên trước rồi đi. Tiếp tục theo bài là hiện thân bốn đẳng cấp nơi các tầng trời. Hiện thân vua trời tự tại, ngài vua trời tự tại ngự ở tầng trời thứ 6, tầng trời cao nhất của cõi dục giới, tên là tầng trời tha hóa tự tại. Cái này thôi lướt qua. Hiện thân đại tự tại thiên, ngài vua trời đại tự tại tức là ngài đại thiên ma vương, có 8 tay, 3 con mắt, ngự trị ở chót đỉnh trời tứ thiền thiên, thuộc cung trời Ma Hê Thủ La. Hiện thân thiên đại tướng quân, tức là thân của vị quan lớn thuộc các cõi trời. Các ngài này từ đẳng cấp Bồ Tát cải trang làm quan cõi trời để hộ trì chánh pháp. Quý vị nghe rõ chưa? Cho nên quý vị đừng nghĩ là mấy ông thần là mình coi thường không. Hiện thân thiên đại tướng quân, tức là thân của các vị quan lớn thuộc các cõi trời. Các ngài này từ đẳng cấp Bồ Tát cải trang làm quan cõi trời để hộ trì chánh pháp. Hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, ngài vua trời này là một trong bốn vị tứ thiên vương. Ngài còn có danh hiệu là Đa Văn Thiên Vương. Ngài ngự trị ở phương Bắc. Phương Bắc tức là ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Phương Nam ngài Tăng Trưởng Thiên Vương. Phương Đông ngài Trì Quốc Thiên Vương. Phương Tây ngài Quán Mục Thiên Vương. Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương là thủ lãnh của ba vị Đông Tây và Nam Thiên Vương. Cho nên đoạn kinh này chỉ nêu một là đã có đủ bốn ngài. Quý vị nghe rõ rồi không? Đó là cõi trời tứ thiên vương. Đó là một tầng á, một tầng tới bốn cái cung như vậy, mà mỗi cung là một vị vua trời. Mà ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương là trong cái phẩm kinh đại diện, tức là ba cái kia không lặp lại, nhưng mà đều có ngài phía Nam, phía Đông, phía Tây. Bây giờ tới hiện thân mười đẳng cấp thấp. Hiện thân trời rồng Dạ Xoa Càng Thác Bà A Tu La Ca Lầu La Khấn Na La Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người. Mười hiện tướng này chúng ta cũng nên sơ lược đại cương. Trời là những vị thuộc từng trời tứ thiên vương. Từng trời này lưng chừng núi Tu Di dưới từng đao lợi. Rồng có nhiều loại đặc biệt, và nhiều nhất là rồng ở biển và rồng ở các cung trời, canh giữ kho các cung trời. Có nhiều loài rồng biết tu, biết hộ pháp nên cũng hưởng nhiều phước báo. Dạ Xoa, quỷ Dạ Xoa hình thù xấu xí rất đáng sợ, đi lại rất nhanh gần như bay. Càng Thác Bà là vị nhạc thần thường dân nhạc chầu ngài Đế Thích Thiên Vương. A Tu La là loài thần không được đoan chính lắm, tính tình nóng nảy dữ tợn. Nam thần thì tướng mạo xấu xí, nhưng nữ thần thì lại quá xinh đẹp. Theo thứ tự thì loại thần này dưới người. Vị thần A Tu La Vương đã có một lần nghe lời con gái vợ của vua Đế Thích Thiên Vương, nên đã cử quân đại chiến với vua trời Đế Thích. Ông rể quý này vì không chuẩn bị nên dù là cấp lãnh đạo vẫn bị thua. Phải cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải nạn. Nhờ vậy mà ngày nay chốn trần gian này mới tròn đầy pháp sám hối. Muốn sám hối cho tiêu trừ nghiệp chướng sâu dày. Cái này là quý vị thường có lầm lẫn là có lúc là trời trên người, có lúc trời, thần trên người, có lúc là thần dưới người. Các vị thần trên các cõi trời cao đó thì là trên người, mà từ thần A Tu La Vương cho tới các vị thần sông, thần biển, thần rừng, thần núi, thần hoàng bốn xứ thì các vị thần đó dưới người một cấp. Cho nên nhờ ngài Atula thần vương này khởi quân đánh ông Rễ Quý. Ông Rễ Quý là ngài Đế Thích. Dù là ngài Đế Thích có thần phép nhưng ngài Đế Thích không chuẩn bị, cho nên bị ông Atula vương nghe lời con gái mà cử quân đánh. Đã, bây giờ con xin dù tối nhưng con phải lướt qua chỗ này một chút. Nguyên nhân là ngài Atula vương đến thăm cái ông rể của mình ở trên cõi trời Đau Lợi. Khi ra về thì ngài Đế Thích Thiên Vương đem binh mã vàng hùng binh như một trận kêu là duyệt binh vậy. Cho nên ngài Atula vương ông nghĩ là đây là ông rể thị oai ông, hăm dọa ông. Ta tới ta thăm ta đi về, chuyện gì mà đem binh mã hùng binh mà sắp có ta dữ dội vậy? Cho nên ông đã giận trong lòng rồi. Mặc dù mình là cấp dưới nhưng ông này là rể mình mà, đã lấy con gái mình mà, thì tại sao làm vậy? Thì có một hôm đi vào một cung tiên để mà nghe thuyết pháp, ngài Đế Thích đi, không cho cái bà Đế Thích đi theo. Thì cái bà Đế Thích bà nghi, bà nói cái cung tiên nhiều nữ tiên đẹp lắm, cho nên bà biến thần thông, bà núp sau xe bà đi. Thì tới mới vừa xuống xe là dòm ra sau thấy bà Đế Thích, cho nên ông Đế Thích mới mắng rầy trước mặt mọi người. Bà kia nói giận quá mắng lại, hai vợ đồng xung đột với nhau. Tuy nhiên rồi nó cũng giáng hòa, trời mà đâu phải loại người nó quánh đấm đá nhau chứ, tổ bà tổ mẹ ha, trời cũng tới vậy thôi. Nhưng mà khi về tới nhà rồi bà buồn quá, ông Đế Thích không xin lỗi, cho nên bà lén bà về nhà cha bà mét sự việc như vậy đấy. Cho nên nhân cái dịp đó mà ngài Atula vương mới cử quân đi đánh. Thì khi đánh tới cung trời Đau Lợi thì ông vua trời Đế Thích chuẩn bị không kịp, đốt cung hết, cháy cung điện, và quân ông không kịp trở tay cho nên bị thua sái bay. Thì ngài Đế Thích mới vội vàng chạy đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xin Đức Thế Tôn là cứu cho cung trời Đế Thích. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới nói là bây giờ chỉ có cái pháp Bát Nhã thì mới cứu được cái này thôi. Vậy thì ngài Đế Thích Thiên Vương khi về gấp rút trở về cung và luôn luôn niệm là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Maha Tát Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở đây thì Như Lai sẽ phóng hào quang đến yểm trợ, nhưng mà cái này là có lỗi cho nên phải sám hối, mà sám hối bằng một cách chân, kêu là chân sám hối. Tội từ tâm khởi do tâm sám. Tâm khi tâm được tịnh rồi, cái tâm mà nó được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Nhưng muốn cái tâm được tịnh á thì làm sao? Muốn cái tâm cho nó được thanh tịnh thì làm sao? Cho nên phải dùng tới cái pháp Bát Nhã. Pháp Bát Nhã là quý vị đã học rồi đó, đang ở trong cái phẩm phổ môn này nè. Trong cái diệu hữu và chân không đó là Bát Nhã đó. Không có cái gì nhất thiết và cũng không có cái gì trường tồn, mà không có cái gì mà biến, mà cũng có cái gì bất biến, nó là như vậy. Cho nên á ngài Đế Thích Thiên Vương ngài mới trên đường về tới nơi thì niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Maha Tát Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì cung điện tự nhiên nó hoàn lại không cháy, và ngài Atula Thần Vương á ngài mới rút quân. Quan hỷ, thấy trong lòng mát mẻ quan hỷ, rồi giải hòa. Từ đó tới nay cha vợ với ông rể không có khi nào chích mít nữa, và ông trời Đế Thích chứ vậy bà trời Đế Thích cũng có khi nào chích mít nữa, nhờ cái pháp sám hối Maha Nhã Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy chính nhờ cái trận này, cái trận mà kiệt liệt này đó, thì cõi trần gian này mới có một cái pháp sám hối đầy đủ. Chứ nếu không cái pháp sám hối chỉ có một nửa này, cái pháp sám hối mà Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát á, thì đó là cho cái sám hối thuộc về phần sự tướng, nó chưa đi vào phần cái chân giải thoát của lý tánh, cho nên phải có cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên bây giờ mới có câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, rồi phải nói thêm 8 chữ nữa, đó là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở đây chúng tôi đã phổ biến rồi, biết là quý vị có thực hiện hay không. Nếu thiếu 8 chữ này, sám hối không tiêu trừ được nghiệp chướng sâu nặng. Thiếu 8 chữ này vẫn tiêu, nhưng mà nghiệp chướng sâu nặng là nó không tiêu. Nhất là nghiệp chướng chiến tranh. Cho nên nước nào mà có chiến tranh thì niệm cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cầu sám hối Bồ Tát Maha Tát, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Sám đủ câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Maha Tát Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây là pháp sám hối Đức Phật truyền cho Ngài Đế Thích Thiên Vương. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nói là bây giờ chỉ có cái pháp Bát Nhã thì mới cứu được cái này thôi. Vậy thì Ngài Đế Thích Thiên Vương khi về gấp rút trở về cung và luôn luôn niệm miệng, miệng niệm là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Maha Tát, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở đây thì Như Lai sẽ phóng hào quang đến yểm trợ, nhưng mà cái này là có lỗi, cho nên phải sám hối, mà sám hối bằng một cách chân, kêu là chân sám hối. Tội từ tâm khởi do tâm sám. Tâm khi tâm được tịnh rồi, cái tâm mà nó được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Nhưng muốn cái tâm được tịnh á thì làm sao? Muốn cái tâm cho nó được thanh tịnh thì làm sao? Cho nên phải dùng tới cái pháp Bát Nhã. Pháp Bát Nhã là quý vị đã học rồi đó, đang ở trong cái phẩm phổ môn này nè. Trong cái diệu hữu và chân không đó là Bát Nhã đó. Không có cái gì nhất thiết và cũng không có cái gì trường tồn, mà không có cái gì mà biến, mà cũng có cái gì bất biến, nó là như vậy. Cho nên ngài Đế Thích Thiên Vương ngài mới trên đường về tới nơi thì niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Maha Tát Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì cung điện tự nhiên nó hoàn lại không cháy, và ngài A Tu La Thần Vương ngài mới rút quân. Quan hỷ, thấy trong lòng mát mẻ quan hỷ, rồi giải hòa. Từ đó tới nay cha vợ với ông rể không có khi nào xích mích nữa, và ông trời Đế Thích chứ vậy bà trời Đế Thích cũng có khi nào xích mích nữa, nhờ cái pháp sám hối Maha Nhã Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy chính nhờ cái trận này, cái trận mà kiệt liệt này đó, thì cõi trần gian này mới có một cái pháp sám hối đầy đủ. Chứ nếu không cái pháp sám hối chỉ có một nửa này, cái pháp sám hối mà Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát đó, thì đó là cho cái sám hối thuộc về phần sự tướng, nó chưa đi vào phần cái chân giải thoát của lý tánh, cho nên phải có cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên bây giờ mới có câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, rồi phải nói thêm 8 chữ nữa, đó là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở đây chúng tôi đã phổ biến rồi, biết là quý vị có thực hiện hay không. Nếu thiếu 8 chữ này, sám hối không tiêu trừ được nghiệp chướng sâu nặng. Thiếu 8 chữ này vẫn tiêu, nhưng mà nghiệp chướng sâu nặng này nó không tiêu. Nhất là nghiệp chướng chiến tranh. Cho nên nước nào mà có chiến tranh thì niệm cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cầu sám hối Bồ Tát Maha Tát Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Sám đủ câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây là pháp sám hối Đức Phật truyền cho Ngài Đế Thích Thiên Vương giải nạn. Hôm nay quý vị về nghe tôi định quán thế âm, tại sao sau mà có cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng mà chúng tôi chưa có kịp nói. Hôm nay sẵn nhân dịp này viết ra bài học để quý vị phổ biến cho quần chúng xa rộng sám hối như vậy, và nói rõ cái chỗ này. Và biết đâu chừng Ngài Đế Thích Thiên Vương và Ngài A Tu La Vương với Đức Phật ba ngày này cũng đóng kịch, kể cả bà Đế Thích nữa, những vị này là những vị Bồ Tát cả, làm gì có kình cãi, làm gì có đánh nhau. Ông A Tu La Vương không có đánh cho ông Đế Thích thần phép như trời, mà làm gì ông để cho cung điện cháy. Nhưng các ngài đóng kịch cả, Nhờ cái đóng kịch đó cho nên Đức Phật mới giải thêm, dạy thêm một pháp sám hối, và pháp sám hối mới truyền cho tất cả các cung trời, truyền cho tất cả các cái cõi trong thiên hạ, truyền cho cái giới tăng ni Phật tử. Nhưng mà chúng ta vì cái trình độ quần chúng chưa đạt tới cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên chư tổ các hòa thượng mới chỉ có một đoạn thôi. Bây giờ tới cái thế kỷ 21 này rồi, thì cái thế kỷ mà theo trong kinh đã nói là khi nó đi đến cái chỗ suy đồi thì Phật pháp đã hiện hưng trở lại. Đây nó chưa nó nổi suy đồi hung, nhưng Phật pháp hiện hưng là cái Long Hoa Tam Hội nó sắp hiện diện. Nó còn mất đi còn lâu lắm, cho nên bây giờ hiện hưng thì quý vị nên sám hối. Có Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Còn quý vị nào muốn biết tại sao có Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chờ một dịp khác. Khi dịp nào mà lên cao một chút nữa, khi quý vị nghe giảng Bát Nhã cái đó. Bây giờ bộ Bát Nhã lớn nhất, bộ Bát Nhã mà Ngài Đường Huyền Trang thành công để cho nước Tàu có đủ Tam Tạng Kinh Điển. Trước đó thì nhiều ngài đã dịch rồi, nhưng mà nước Tàu chưa đủ Tam Tạng Kinh Điển. Mãi chờ cho Ngài Huyền Trang dịch cái bộ Bát Nhã 600 quyển. Và Ngài Huyền Trang dịch như vậy là mấy trăm học giả trải qua đời Đường Lý Thế Dân, rồi con của Đường Lý Thế Dân lên ngôi nối ngôi là Đường Lý Trị, rồi Đường Lý Trị mất ngôi Võ Tắc Thiên lên ngôi Hoàng Đế, nghĩa là Hoàng Đế của Võ Tắc Thiên. Đó, thì ba đời vua thì Ngài Đường Huyền Trang mới dịch xong cái bộ kinh Đại Bát Nhã. Bộ kinh Đại Bát Nhã này chẳng những như vậy mà hàng trăm vị tăng mà tăng tài ủng hộ ngày đêm. Và cái vị mà đốc xuất là vị đó, cái vị tăng trưởng đó là con trai của ông Đại Nguyên Soái Đường Trào Quốc Trì Cung. Đó, thành cái nhân duyên của nước Tàu nó đưa tới cái bộ Bát Nhã nó kinh khiếp như vậy. Thì trong lúc đó Việt Nam từ tiếng Tàu dịch ra tiếng Việt có một mình Ngài Trí Nghiêm, cho nên tôi nghĩ là chưa có thể nào mà hoàn chỉnh được. Tuy nhiên là Ngài đã cày phá lâm rồi, bây giờ chờ cái lớp sau, hoặc lớp chúng tôi hoặc lớp đàn em chúng tôi theo cái đó mà làm cho nó hoàn chỉnh. Cái bộ Đại Bát Nhã 600 quyển, bộ Đại Bát Nhã mà Hòa Thượng Trí Tịnh dịch mà in có 400 quyển, chưa đủ. Và bộ Đại Bát Nhã 600 quyển này bữa nay đã in được 3 tập rồi, một tập dày 300 trang. Một vị đại đức nghèo ở ngoài Vũng Tàu Bà Rịa in. Bây giờ trong tủ tôi có 3 cái tập đó, tức là đã có lẽ là 3 tập đó gần cả 100 quyển rồi. Mà bộ là 600 quyển. Thì khi đi sâu vào cái Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, đi sâu vào cái bộ đó thì quý vị mới hiểu nữa. Mà nếu quý vị không hiểu thì cứ tin mà tụng đi. Còn cái việc hiểu để dành cho các vị chư tăng chư ni. Lớp chư tăng chư ni sau này phải đục sâu ở trong các cái bộ kinh lớn để mà mang cái chất liệu tinh túy tinh ma của kinh điển mà cung ứng cho giới Phật tử. Cho nên cái lớp đàn em chúng tôi, lớp học trò chúng tôi rất là khổ. Bây giờ người ta càng học Phật chừng nào thì các thầy tỳ khưu phải tu, phải học cho nhiều, chứ nếu không thì sẽ bị ọt rơ, sẽ bị nghĩa là loại bỏ, sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Nà, cho nên quý vị có coi Tây Du không? Khi đi tới gần cái đất Phật rồi, đi qua sông, qua cái sông Sanh Tử để mà đi thỉnh kinh, thì trên cái đoạn đường qua sông nó có hai phương tiện, một là cầu một cây, hai là thuyền không đáy, phải không? Tôi không có coi, hồi nhỏ tôi nghe ba tôi với ông tôi kể thôi, và giờ này có nhiều người nghe kể lại tôi không có thì giờ. Thuyền một cây, cầu một cây và thuyền không đáy. Cuối cùng là ông Đường Huyền Trang bị ông Tề Thiên vinh lên và ném xuống thuyền không đáy. Vì Ngài Đường Huyền Trang ông dám đi, cầu một cây đi cũng té, mà thuyền không đáy đi thì nó chìm. Nhưng mà khi qua thuyền không đáy thì thuyền không đáy chở qua bên kia sông. Đó quý vị, chúng tôi kể cái đó làm gì? cầu một cây là Pháp Hoa Kinh, thiền không đấy là Bát Nhã đấy. Bây giờ quý vị đang Pháp Hoa Kinh, Pháp Hoa Kinh chưa xong, bây giờ đòi biểu chúng tôi giảng Bát Nhã thì làm sao ông giảng, làm sao quý vị hiểu? Nhưng mà đi tới Thỉnh Kinh là phải đi tới Bát Nhã chứ không phải đi bằng Pháp Hoa. Mà bây giờ Pháp Hoa quý vị đã đuối rồi, tôi nghĩ người nào cũng đuối hết. Nhưng mà khi đã vượt qua Pháp Hoa thì không còn đuối nữa. À, khi đi qua cầu một cây rồi thì lấy cái chân khèo, cái thuyền Bát Nhã, dậm trên thuyền Bát Nhã đi qua, lướt trên mây. Cho nên cầu một cây là Pháp nhất thừa, còn thuyền không đáy là Pháp chân không. Chân không dĩ nhiên nó có diệu hữu, cho nên Pháp Hoa là diệu hữu. Còn Bát Nhã là chân không, Pháp Hoa là đại thừa, Bát Nhã là tối thượng thừa. Bây giờ cắt khúc cho quý vị một câu và kể câu chuyện giữa các vị Bồ Tát hiện thân đóng kịch. Ngài A-tu-la Vương, Ngài Đế Thích Thiên Vương, Bà Đế Thích Thiên Vương và Đức Phật Thích Ca, bốn ngài này là Phật, là Bồ Tát, ta hiện thân vào đó ta đã đóng kịch để truyền chúng ta một pháp sám hối nhiệm màu. Quý vị sám hối này mới tiêu trừ được cái nghiệp chướng sâu dày. Nếu mà quý vị trì chú giảng sanh để nhổ hết gốc rễ nhưng mà không đọc sám hối mỗi đêm như vậy thì không thể nào tiêu trừ tội nghiệp, nghiệp chướng hết. À, rồi còn đoạn nữa chúng ta tiếp cho hết. Hiện thân ca lầu la. Ca lầu la là một loài chim thần, người thường gọi là chim đại bàng, bay xa 9 vạn dặm. Món ăn của chim ca lầu la là thịt rồng. Từ khi rồng được Đức Phật cứu nạn, Đức Phật giao cho rồng chúa chiếc y ca sa. Rồng chúa chia mỗi rồng một sợi chỉ của ca sa. Từ đó chim đại bàng không dám ăn thịt rồng nữa. Chim đại bàng đói khổ đến kiện Đức Phật. Đức Phật dạy và truyền pháp quy y, thọ trì giới bất sát, đồng thời truyền chư tỳ khưu, tỳ khưu ni mỗi bữa trưa dành 7 hạt cơm và đọc chú biến thực biến thủy để giúp cho chim và quỷ thần, nhất là 500 mẹ con quỷ la sát được ăn uống no nê. Chuyện này chắc chắn là quý vị đó là chuyện huyền thoại, làm gì có cái kỳ cục. Nhưng đây là thật chứ không phải huyền thoại. Nếu mà huyền thoại thì chư tăng không có làm bữa nào ăn cơm trưa cũng đi làm lễ xuất sanh hết. À, xuất ra 7 hạt cơm và đọc chú biến thực biến thủy cho nhiều để cho chim đại bàng này ăn nè, để cho quỷ thần ăn nè, để cho 500 mẹ con quỷ la sát ăn nè. Dùng nào mà có quý thầy tu đọc cái biến chú này thì cái dùng đó các bà mẹ không có sanh con ranh con lộn nữa. À, quý vị có hiểu tích con ranh con lộn không? Đúng ngày đó nó chết rồi. À, ví dụ 3 tuổi quý vị đẻ cái đứa con thứ nhất 3 tuổi thì đẻ thứ hai cũng 3 tuổi, đúng ngày ngày vợ nó chết. Chết 7-8 đứa chết hoài. Cho nên có những bà mẹ khi chết rồi bà đem chôn á, bà lấy son bà đổ trên mặt á, bà lấy son bà đổ trên lưng á, bà lấy son bà đổ trong bụng, sau mà đẻ ra mà thấy son nữa là bà đem chôn sống. Đó là con của quỷ la sát. Nếu dùng nào có chùa mà tụng kinh, chư tăng đó tu mà đọc 7 biên, đọc 7 biên chú biên thực biên thủy và có 7 hạt cơm thì mẹ con quỷ la sát họ không có đi hãm hại nữa. Chúng tôi hồi nhỏ đi ngang qua cái dòng sông á, đi theo mấy cái anh chăn trâu đi soi cá ban đêm, sông có miền Trung trong khe cạn cát trắng, cho nên nhỏ mà ở chùa ham đi theo coi. Một bữa đó đi về mà nó hát một phát cho mà chạy, đứa nào đó nó chạy lăn cầu hết. Tôi về tôi đưa với sư ông và thưa với ba tôi, thì ba tôi nói đó có con quỷ la sát. Mẹ con quỷ la sát nó ở đó, nó cho người ta đi đầu thai, cho 500 đứa con đi đầu thai. Đầu thai đấy rồi người ta cúng cho nó ăn. Thì tôi hỏi sư ông á, ba tôi hỏi sư ông như vậy, thưa thầy là có cái cách gì cứu người ta? Thì thầy sư ông tôi nói là một là đọc chú biến thực biến thủy chân ngôn và cúng bảy hạt cơm. Hai là khi đẻ ra đứa con biết nó là con xác rồi, hoặc là người nào mà mang dạ chứa trong bụng á, ăn canh hay ăn đồ kho, con cá diếc, quý vị biết con cá diếc không? Cá diếc nó bị lớn nha, nó ở nó ăn cái lá rau dừa, nó ở trong bầu, trong ở sông ở biển, ở trong bầu, trong trong ruộng á có con cá diếc, chỗ nào có cây rau dừa nổi có con cá diếc. Con cá diếc nó ăn vào rồi ấy, thì quý lá xác chịu thua, không thâu hồi đứa con đó về được, vì qua xác rất sợ con cá diếc. Cho nên cái vùng đó sau này nghe có người chết như vậy thì cái ông đó ông định đem cái đứa con ông chặt làm ba khúc mà, thì đẻ ra sau lưng có bớt son. Cho nên ba tôi nghe lập vội vàng tới, không sao anh đừng, cứ để nó nuôi đi ha, cho nó ăn một bữa cháo cá diếc đi, để nó lớn nha, nó chưa chết đâu, ba tuổi nó mới chết, thì chừng một tuổi anh cho nó ăn bữa cá diếc hết rồi. Sư ông bảo vậy thì cái thằng bé đó sau này nó ăn sống nhăn không có chết nữa. Ông chết bảy đứa. Mà có một hôm đó thì nó, thằng nhỏ đó đúng 3 tuổi, cái ông đừng đục cái cày, ông sửa cái cày, cái ông nói vô, con chạy vô nói má lấy cái đục đem cho ba này, lấy cái đục giẫm á, còn cái đục này đục thắng, đục cái lỗ không được, ông đừng sửa cái cày mà. Nó nói kia nè, trong bụi tre để con lấy ra con đưa cho cha. Trong bụi tre nó rút cái đục nó đưa ra. Mà cái đục ông nhớ là cách đây 3 năm, một thằng bé nó chơi và ông đừng làm, nó lấy cái đục nó đút trong bụi tre. Sau 3 năm trở lại nó đầu thai, nó lên một thằng bé cũng đúng 3 năm lấy cái đục rút ra. Và 2 ngày sau nó chết. Cho nên ông đem hết một cái lon son, ông đổ hết trên cái lưng. Rồi nó sinh bà vợ, sau đó một thời gian, một năm sau đén thằng con ra đỏ lòm cái lưng. Thì ông nói đây là con ranh đầu thai trở lại. Cho nên ba tôi vội vàng tới, biết cái nhà đã con ranh rồi, cho nên khi nào anh đẻ ra anh cho tôi biết, tôi xin phép của sư ông tôi cứu anh. Thì khi đẻ ra cho ba tôi biết, ba tôi chạy tới nói là cho nó ăn con cá diếc. Cho nên chuyện nó ngồi quý vị không tin cũng phải tin. Tôi là cái thằng cứng đầu khó tin, mà nó trái qua những chuyện kỳ cục mà phải tin, ai không tin không được ha. Chuyện rõ ràng và quý vị cứ làm thử coi. Còn ở tại chùa Bưu Tịnh, nếu nói hết chùa Bưu Tịnh á, hòa thượng Hưng Tích á, hòa thượng mà trì mật tông đắc á, thì một lần mà tới mà ẵm cái đứa con mà con xác á, con ranh con lộn con xác nữa là xác á, bắt á búp miệng phù mồm nó chết liền. Cho nên khi nó đau á là lập đập ẵm qua chùa, thì hòa thượng mới đi chạy lên trên lầu á, lấy son lấy mực lấy phép xuống giao thầy Diệu Bốn mà giữ nè. Ông đứng ông giữ nó nghe không, ông đừng đi nghe không. Cái thầy Diệu Bốn biết chuyện gì chạy đi, nó bóp một cái chết liền tại chỗ. Và thượng xuống nói ông vậy ông sát sanh rồi, tôi biết ông đứng giữ, tại sao ông đi cho thằng nhỏ chết. Cho nên sau này hòa thượng nuôi một cặp ngỗng. Khi mà người ta đem con xác tới, con bị con xác bắt á, đem tới ông chưa lấy đi lấy kịp đồ đó, thì có con cặp ngỗng đứng đó. Khi con xác tới mấy con ngỗng nó chạy, nó nạp la la sát sợ. Vì vậy cho nên người có thai họ sợ là la sát bắt, hoặc là sợ con ranh con lộn, cho nên họ mua trứng ngỗng mà ăn. Ông cha chúng ta cũng thông minh lắm chứ không phải tầm thường. Rồi còn tiếp cho nó hết. Hiện thân khẩn na la là loài nhạc thần có tên là nghi thần, hình dạng giống người nhưng trên đầu có một cái sừng, sống bằng nghề âm nhạc, thường về dân nhạc chầu ngài Đế Thích Thiên Vương, cũng giống như thần Càn Thác Bà. Thần khẩn la na na la đó là cũng giống như thần Càn Thác Bà. Na la trong la na ở đây in chặt rồi. Hiện thân Ma Hầu La Già là vị thần rắn đại mãng xà vương, thân hình to lớn là một con rắn khổng lồ. Nhất điểu nhì ngư tam xà là tứ tượng. Rồi rắn nó to hơn con tượng nữa, cho nên nó đứng vào hàng tam xà. các vị thần ma hầu la già này sau khi ngộ giáo pháp, phát nguyện làm hộ pháp, hộ trì Phật pháp. Hiện thân người là hiện thân thành những con người bằng xương bằng thịt, không chỉ hiện thân người nơi quá đất mà cả hiện thân người khắp bốn châu thiên, ba châu thiên hạ. Bên Bắc Cô Lô Châu chỗ này sửa ba, Bắc Cô Lô Châu họ không cần Phật pháp. Hiện thân phi người, phi nhân tức là chẳng phải người mà rất giống người, chẳng phải thần mà rất giống thần, chưa đắc lên cõi thiên thần nhưng không còn đầu thai vào cõi người nữa. Cái phi người này quý vị không nên hiểu là súc sanh. Cái loại này họ là nửa thần nửa người, họ không bao giờ đầu thai vào cõi người nữa hết á, mà họ lên trên cõi thần họ lên chưa được, cho nên họ lững lờ đó. Và cái loại này họ rất ủng hộ Phật pháp. Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân và mười đẳng cấp thấp này cũng chỉ vì hạnh nguyện độ thoát chúng sanh, một việc làm khó làm mà ngài làm được, như thế mới là vô quái ngại. Chẳng hạn như hiện thân rắn mãng xà cũng bò cũng lướt cũng tanh hôi cũng bị kiến trùng cắn rỉa, chịu mọi khổ não như thế, vậy mà Bồ Tát Quán Thế Âm ngài vẫn chịu được. Hành giả pháp Hoa Kinh tu niệm theo đoạn kinh này là phải luyện tu đắc pháp chẳng hai chẳng một. Nếu chưa tụ được bốn thanh âm, chưa quán sâu năm phép quán thì không thể nào hòa mình vào mười trạng huống này được. Ở chúng ta là hòa mình vào mười trạng huống, chứ không phải chúng ta ứng hiện thân, quý vị nhớ không? Hòa mình vào trong mười trạng huống đó. Cuối cùng là hiện thân chấp kim cang thần là vị thần hộ trì Phật pháp. Các vị thần này tay cầm vũ khí, thường thường là chày kim cang hoặc là kiếm thần, chấp kim cang thực hành hạnh nguyện bi nhiều hơn là từ, dẹp ác phá ác để cứu độ người hiền. Giữa dòng đời trong đục này cũng có nhiều kẻ độc ác hung dữ, quỷ bán tam bảo, hãm hại người hiền, nhưng việc làm không lâu dài bị quả báo hiện tiền, thường bị hành phạt một cách khốc liệt. Quần chúng thường bảo rằng gã ấy bị trời Phật phạt, thực ra trời Phật chẳng phạt ai cả, dùng chữ phạt chẳng phải chuẩn phai, chẳng phạt ai cả. Sự quở phạt đó là của các ngài thần chấp kim cang, các bà nữ quỷ la sát chúa, tám bộ trời rồng quỷ thần đang giữ sứ mạng hộ trì Phật pháp, nên họ mới thực hiện sứ mạng. Quý vị nghe rõ chưa? Đừng nói là trời Phật phạt, nhưng mà cái cấp này họ phạt. Cuối đoạn kinh này, Đức Phật lại khuyên nhắc Bồ Tát Quán Vô Tận Ý rằng sự thành tựu công đức to lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế đã dùng pháp phương tiện ứng hiện nhiều thân hình để vân du hóa độ chúng sanh khắp cõi ta bà như thế. Đức Phật nhấn mạnh và khuyến khích Bồ Tát Vô Tận Ý nên dâng phẩm lễ cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức Phật lại tán dương thêm một công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, đó là việc làm thi vô úy, tức là ban cho chúng sanh những phép màu khiến cho chúng sanh chẳng còn biết sợ hãi. Phẩm Phổ Môn còn nhiều bài tiếp tục, rất mong giới thức giả, các đạo tâm, các vị hành giả pháp hoa và chư tăng ni nam nữ Phật tử nên vượt mọi trở duyên, theo học đầy đủ toàn phần phẩm kinh Phổ Môn và toàn bộ pháp hoa nơi đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Hành giả thiếu học giả là thiếu sót, học giả thiếu hành giả là thiếu sót, thức giả thiếu học giả thiếu hành giả cũng là thiếu sót. Phải gom cả ba, phải khổ luyện dung thông cả sự lẫn lý, cả tánh lẫn tướng, cả năng lẫn sở. Cho nên hôm nay chúng ta cứ nghĩ là học giả là hay, rồi mình dành cái phần hành giả là hay, rồi những vị thức giả ta vừa hành vừa học cho nên họ là thức giả là hay. Phải đủ ba. Quý vị bây giờ học đây mà học cho nó thông suốt một vấn đề gì thì học giả của vấn đề đó. Quý vị học thông suốt cái phẩm Phổ Môn thì quý vị là người học của phẩm Phổ Môn, học giỏi thông suốt rồi là học giả. Nhưng mà học giả không hành theo phẩm Phổ Môn, mình không có ứng hiện được 32 thân, nhưng mà mình phải làm cách nào? Làm cách nào quý vị? Hả? Làm cách nào nói nghe coi. Không ứng hiện được, Bồ Tát mới ứng hiện được, nhưng mà mình là sao? Phải làm sao để cho mà mình á, mỗi một đoạn kinh trước nhất là mình thông hiểu trước nè, rồi sau đó mình bắt chước theo, hòa vào chưa được nhưng mà mình bắt chước theo, trải dài cái tâm hồn mình để nó hòa vào trong đó. Ví dụ như khi nãy chúng tôi nói đó, không có cái gì để nó ngăn chặn mình. Đừng khinh người, đừng thù người, đừng hận người, đừng ghét người, đừng đánh đập người, đừng chửi bới người, đừng trả thù người, đừng làm hãm hại người, đừng ăn gian ăn lận người, đừng lấn áp người, đừng làm cho người buồn, vân vân. Mình học suốt cuộc đời mình nhưng mà mình tập không được. Bởi vì khi nó nổi nóng lên, khi nó nổi giận lên, khi nó nổi buồn lên, khi nó nổi sân lên, khi nó nổi si lên, khi nó nổi tham lên, ngăn không được, thắng không nổi. Cho nên mình luôn luôn vi phạm. Hôm nay chúng ta vào cái đoạn kinh 32 ứng hiện thân, trước nhất là chúng ta thông hiểu là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân ra tất cả. Cái chỗ người hồi nãy đó, chỗ người nãy tôi đọc lướt qua, tôi nghĩ là quý vị hiểu, nhưng bây giờ trước khi chấm dứt tôi sợ quý vị không hiểu. Cái chỗ người này không phải là chúng ta, vì trong này cái hồi nãy tôi ghi cái chữ câu đó là bằng xương bằng thịt. Bằng xương bằng thịt có nghĩa là ra đi y như một con người bằng xương bằng thịt thiệt vậy đó. Mà trong truyện linh nghiệm người ta đã tả rất nhiều, nhìn thấy ngài là một con người như một con người khác. Nhưng mà khi xây ra đó thì mất tiêu. Cho nên phim tàu họ đưa cái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuống để mà trao cái y á, cái gì, cái y phải không, cái y với cây gậy phải không, đó. Rồi tự nhiên là điện tử mà ta còn làm được như vậy, khoa học ta làm được vậy, Bồ Tát Quan Âm làm được sao? Không phải hiện, không phải người như chúng ta đầu thai vô là lớn lên. Mai mốt quý vị nói ông thầy Tông Bửu chắc ông là Bồ Tát Quan Âm hiện thân, không phải đâu, nói tầm bậy nhau, đừng nói mang tội. Vì tôi cũng trong bụng mẹ tôi chung ra mà làm sao tôi Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm tự nhiên lững lờ trên xuống mà thấy rõ ràng một con người. Có nhiều khi như ngài hiện tôi chẳng hạn, nói ví dụ đi, mà ở dưới Cần Thơ á, quý vị gặp rõ ràng Cần Thơ, mà quý vị về tôi nói tôi gặp thầy Tông Bửu Cần Thơ, đâu có, em mới gặp thầy hồi trưa đây mà, trời ơi, ta gặp bằng xương bằng thịt chứ. Nhưng vì sao? Là vì nếu mà người khác nói á thì cái đạo hữu đó không nghe, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm giá ngài thầy Tông Bửu để có mặt đó. Con đi về gấp, ta bảo con đi về gấp, cho nên vội vàng bỏ đi về. Và nó sở dĩ mà ta về gấp đây là thầy Tông Bửu chúng biểu quá chứ. Nhưng mà nó đâu có, bà nội đau nặng con lên thầy Tông Bửu mấy hồi trưa nay mà. Rồi thắc mắc, hả? Rồi ta nói bằng xương bằng thịt cho rằng mà nói giống thầy Tông Bửu mà. Nhưng mà không phải thầy Tông Bửu. Bồ Tát Quán Thế Âm cần độ cái người đó là Tỳ Khưu Thích Tông Bửu thì ngài hiện thân Tỳ Khưu Thích Tông Bửu. Mà muốn hiện thành một con người như quý vị, hiện thân con người quý vị, nhưng mà tan biến liền. Cho nên chỉ bằng xương bằng thịt thì không đúng. Giống như người có xương thịt, có lẽ khi tôi tái bản tôi sửa lại đó, chứ không các vị hiểu lầm. Rồi các vị nói chắc thầy Tông Bửu là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân, tôi trong bụng mẹ chung ra khắp qua đã ràng mà làm sao hiện thân. Cái hiện thân nó không phải vậy. Và con rắn cũng vậy nữa, hiện thân một con rắn đàng hoàng thấy rằng, nhưng mà trong chốc lát biến mất, không còn rắn nó bò từ ngày này ngày khác. Còn con rắn mà từ ngày này ngày khác chui trường tới đường lui đó, con rắn đầu thai trong bụng con rắn ra. Quý vị hiểu chưa? Ứng hiện thân là như vậy. Trong văn viết quá gấp cho nên nhiều khi nó cũng nó thiếu sót, thành ra khi giảng luận nó mới cắt nghĩa cho nó rõ ràng. Tôi tin rằng qua 3 bài học và 5 buổi giảng, nó mở cho cái tầm hiểu biết rộng rãi của quý vị khá nhiều. Nhưng mà chúng tôi còn mong đợi là quý vị làm sao thấm nhập và đem cái này phổ biến sâu xa ra, đem những cái bài này để chờ sửa lại kỹ, khi in thành tập, quay thành tập 5 tập á, thì quý vị tìm mọi cách để lấy cái tập này gửi xa ra, những cái bài giảng này quý vị băng gửi xa ra để cho mọi người khác cũng được lợi ích như chúng ta vậy. Cái công đức đó quý vị hướng tới 90%, mà tôi cũng được ké được 10%. Thành ra cái đời này thưa với quý vị là tốn phước thì dễ mà tạo phước thì khó. Nói một lời sai tốn phước kinh khiếp, còn tạo phước á từng chút từng chút. Đã. Trong cái thông báo, tại sao kỳ này Bảo Luật chúng tôi thông báo, mà trong cái bài thông báo quý vị nghe thấy không, rất rõ: cứu nạn người là giải nạn mình. Nếu tất cả thành phố vừa rồi mà không phát tâm để cứu nạn chỗ khác, dù là cứu nạn một chén gạo, thì cái cơn bão vừa rồi, cơn bão số 8 á, liệu mình có giải nạn không? Mà hôm đó bị bão không giải nạn, giờ này thầy trò mình có thể ngồi đây để mà nói chuyện với nhau được không? Nếu có ngồi đây cũng được đi, không lẽ chết hết sao, cũng còn sống. Nhưng mà điện đâu để nói? Chủ nhật tuần trước, thứ nhật tuần này làm sao làm điện kịp để mình nói? Cho nên cứu nạn người là giải nạn mình. Cho nên cố gắng tu phước. Mà trong tất cả các việc phước, không có phước nào bằng pháp thí. Mà pháp thí không phải tôi nói ra là pháp thí, mà quý vị cũng có thể lấy cái quyển này gửi cho người khác, nghe tôi nói lại cho người khác, lấy băng gửi cho người khác, đem cái tinh thần của Bồ Tát Quan Âm để hướng dẫn và sống cho người khác bắt chước. Đó là pháp thí. Quý vị hiểu không? Làm được không? Liệu làm được không? Được chứ, sức được, quá dễ. Nhưng mà phải lưu ý một chút. Đã. Hôm nay cái trình bày nó có cái khác hơn là lúc đầu, để gợi cái ý chú ý của quý vị tìm từng nhân vật trong này thêm hay bớt, để là ở đây là một cái lối mưa từ dưới đất mưa lên, và có như vậy quý vị mới hiểu sâu trong phẩm kinh. Tuần sau quý vị đọc kỹ cái bài sanh nhạc, bài số 4. Bài đó rất ngắn, nhưng chúng tôi viết một cả một bài 10 trang. Bài đó là Bồ Tát Vô Tận Ý hai lần thưa để dâng ngọc cho lên Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm không nhận. Đức Phật Thích Ca can thiệp vào khuyên Bồ Tát Quán Thế Âm nên nhận. Bồ Tát Thế Âm nghe lời Đức Phật và nể mất lòng Bồ Tát Vô Tận Ý đã hai lần thưa, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm nhận. Nhận được phân làm hai, Đức Thích Ca một nửa và Đức Đa Bảo Tháp Đa Bảo, cung dường Tháp Đa Bảo một nửa, còn nhiều đó thôi. Vậy thì thứ gì trong mà viết giảng ra tới 10 trang? Rất là phức tạp, rất là công phu. Cho nên quý vị về nghiền ngẫm cho rất là kỹ. Mặc dù chúng tôi viết trên đó chưa viết được 1%, 1/1000 của sự việc. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là để chờ chủ nhật thầy giảng rồi mình nghe, móc cái đầu ra làm chi cho nó mệt. Bà dẹp qua bên nói chuyện làm ăn với tôi đi. Nghiền ngẫm, đọc tới đọc lui. Nếu cần từ nay tới mỗi tối quý vị đem cái bài này ra tụng. Đã. Tụng hoài, tụng đó. Khi nó nhuần nhuyễn rồi, quý vị học làm cách nào mà khi chúng tôi hỏi đâu nói đó, hỏi đâu nói đó, nó nhuần nhuyễn như vậy thì quý vị mới nhập được kinh Pháp Hoa, mới nhập được phẩm Phổ Môn. Các phẩm khác đáng lẽ cũng phải học nhuần nhuyễn như phẩm này, nhưng chúng ta không có thì giờ. Thì bây giờ đến cái phẩm này phải học nhuần nhuyễn. Và vị nào có điều kiện thu băng về nghe, nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Bây giờ học cho hiểu, nghe cho hiểu, đọc cho hiểu, nhuần nhuyễn cái đã, rồi chuyện tu sẽ nói sau. Tu như thế nào, tu làm cách nào, nó đủ cách tu và tu quán như thế nào, tụ như thế nào, chuyện đó từ từ. Tôi tin rằng sau cái phẩm Phổ Môn này, thầy trò mình không hốc hác như bây giờ nữa đâu. Là vì chúng ta đã thấy cái sai khuyết của chúng ta chỗ nào, và chúng ta tìm cái ưu điểm trong kinh điển chỗ nào, và chúng ta làm theo kinh điển như chỗ nào. Tôi tin rằng tất cả quý vị, dù là trong này có nhiều vị lớn tuổi, nhưng tôi nghĩ khi nghe được phẩm kinh này thì quý vị không còn lớn tuổi nữa. Ai có yếu sức khỏe cũng bằng tôi, ai bệnh đau cũng bằng tôi, ai làm việc nhiều cũng bằng tôi, có đó thôi. Kể cả những người lớn tuổi có lẽ sức khỏe nhiều hơn tôi nữa, nhưng mà chúng ta một niềm tin duy nhất thì thứ nhất á, là được sự gia hộ của Bồ Tát Quán Thế Âm, của chư Phật, của Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp. Còn ở đây chúng tôi như thế này là có lẽ là bị thử thách, được thử thách sự cái kiên cường mình tới đâu, hoặc là trong đó trình bày ra như vậy, trái ra như vậy, để mình chính nhìn cái đó mình mới thấy được cái lý. Quý vị hiểu không? Cho nên không ngạc nhiên, sở dĩ chúng tôi nói chúng tôi như vậy là tôi không dám nói quý vị. Quý vị cũng giống như chúng tôi. Sao mình đi tu phổ môn, mình nghe tới đây rồi mà trong nhà cái xào xáo hoài, bệnh đau tật bệnh hoài, rồi kinh cãi hoài, rồi nó tới nó chửi mình hoài. Tôi có thua gì quý vị? Tôi hơn nữa. Tôi nguyện là tôi lãnh hết của quý vị, được chút nào được mà, sức tôi trái được chút nào tôi trái mà, cho nên tôi hơn quý vị. Và tôi so với chúng tôi đó, thì tôi nghĩ quý vị cũng trong hoàn cảnh đó. Cho nên trong này có cái câu: cố gắng vượt mọi khó khăn trở ngại để nghe cho hết cái phẩm phổ môn. Mà nếu không nghe hết bộ pháp hoa thì cũng nghe hết phẩm phổ môn. Khó khăn lắm. Chúng tôi cũng biết cái sự khó khăn của quý vị đến chừng nào, bởi vì chính bản thân tôi cũng đang bị khó khăn mà. Nhưng mà sau cái phẩm này hoàn kinh rồi thì thầy trò mình không đến nỗi sơ sát như bây giờ. Và đồng thời hôm nay đến bài số 3, bài giảng thì tới đến cái buổi giảng thứ 5 rồi. Chúng tôi cũng mong rằng các vị trời thần quý chồng, chúng tôi ở đây nếu chúng tôi thông được thì chúng tôi cũng làm hiến danh cho quý ngài. Cho nên cái sự việc chúng tôi không phải yêu cầu các ngài ủng hộ chúng tôi nữa. Trước kia tôi chưa giảng phẩm phổ môn này thì sau mỗi buổi giảng tôi thỉnh cầu các ngài ủng hộ cho các vị học viên ở đây, tu học viên ở đây. Nhưng hôm nay tôi không có thỉnh cầu các ngài ủng hộ các tu học viên cũng như chúng tôi nữa, mà tôi chỉ theo là việc này là việc chung mà. Các ngài với chúng tôi là chung, tương quan với nhau để mà sống, tương quan với nhau để hoằng pháp lợi sanh, tương quan với nhau để bòn mót chút phước đức. Mặc dù các ngài dư phước đức nhưng các ngài phải vun bồi phước đức để mà đi lên chứ. Cho nên chúng tôi hơn các ngài là có cái thân tứ đại và nhập rau trong cái ao bùn. Cho nên chúng tôi nhất định là nở cái hoa sen trước các ngài. Còn các ngài là hoa phong lan, không có ao bùn, nhưng mà hoa phong lan á, tới cái mùa nắng ấy cũng chịu thua thôi. Cho nên chúng ta tương quan với nhau, và các ngài làm sao hoằng dương chánh pháp, nhất là cái phẩm phổ môn, và làm sao cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều thư thái. Nghiệp chướng chúng tôi nguyện sám hối. Nghiệp chướng của các ngài, chúng tôi sám hối thế cho các ngài. Tất cả những phước đức này chúng ta họp nhau để hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, những nơi không có Phật pháp lưu hành, họ được nhường chiêm công đức. Và chính nếu các ngài hợp tác với chúng tôi, cùng lo chung cho nhau, hỗ tương cho nhau, người thiếu cái này người dư cái kia, hỗ chia sẻ cho nhau, thì đây là cũng một điều để làm cho cái chân lý của Đức Phật được tỏa khắp các nơi, và cái ảnh hưởng, cái uy danh, cái màu nhiệm, cái danh dự của các ngài quý thần, trời thần quý rồng cũng được sáng sủa. Nhất là còn mấy hôm nữa tới ngày Chúa Giáng sinh, tất cả toàn thể chúng tôi dâng niềm cúng dường lên Tam Bảo và hồi hướng lên ngài Đế Thích Thiên Vương trong ngày lễ Chúa Giáng sinh. Đồng thời chúng tôi cũng mong rằng cái ân sủng của Chúa Giáng sinh đó, phải có trách nhiệm trở lại cõi trần gian này. Những người nào mượn đạo tạo đời thì Đức Thiên Vương, Đức Đế Thích Thiên Vương phải ra tay để mà lo lắng. Tôi biết một ngày trên cõi Đế Thích, ở dưới này 100 năm, vậy thì ở dưới này 200 năm rồi, 2000 năm rồi, thì trên đó 20 ngày rồi. Và cái ngày thứ 20 này Đức Đế Thích Thiên Vương cũng phải làm cách nào để cho cõi trần gian này nó phù hợp với Long Hoa Tam Hội và toàn thể chúng tôi, những người con Phật, là những cái chúng sanh trong cõi Ta Bà, là những người mà sẽ được sự hộ trì của từ ngài Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Vương, tất cả các vị vua trời. Đó là sứ mạng và nhiệm vụ của các ngài. Còn chúng tôi là có nhiệm vụ tu trì và chịu đựng trong cái cõi trần tục này, chịu đựng giữa cái cõi dòng trời trong đục này để làm sáng danh cho các ngài. Vậy thì hôm nay xin hồi hướng công đức này để các ngài được trang nghiêm nơi Phật cảnh, và hồi hướng cho các pháp cho chúng sanh sớm thấm nhập vào pháp Hoa Kinh, vững từng bước đi trên cây cầu một cây, rồi thênh thang để chuyển sang thuyền không đáy và nhận kinh, nhận những lời kinh của Đức Phật, những chân lý tuyệt vời đó để ban phát cho khắp nơi, tất cả mọi người, mọi loài, tất cả đều được nhùng tim. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh và gia hộ cho toàn thể chúng sanh và cho chúng con đồng chiêm công đức. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị ngồi lắc một chút cho nó đỡ mỏi. Mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy. Quý vị co xuống như thế này, đứng lên, co xuống là đứng lên. Đó, cho nó giãn cái xương chỗ cái bắp chuối ấy. Ngồi lâu nó hơi mỏi. Rồi. Tối mai 10 giờ. Tối nay là mùng 2, tối 3 mùng 3. Bây giờ về ngủ cái sáng dậy trưa mai, chiều mai, tối mai 10 giờ tới đây. Rồi 10 giờ rưỡi thì quý vị được nghe giảng một tiếng đồng hồ, 11 giờ rưỡi xong rồi uống miếng nước rồi gây lên trên sân thượng ngồi một tiếng, ngồi 40 phút. Đây cũng là tập tu để hưởng cái sinh khí của ngày Đồng Chí. Vị nào ở nhà thì cũng có thể muốn tu gì tu, niệm gì niệm, nhưng với mục đích đó là hưởng cái sinh khí ở ngoài trời. Đã. Cái này nó không nằm trong kinh điển và nó nằm trong cái pháp điều thân, nó nằm trong sự tướng. Mà cái sự tướng đó Đức Phật á, ngài làm quá đủ, ngày nào ngài cũng đi ngoài trời hết, đi suốt 9 tháng như vậy thì ngài không cần đồng chí đồng gì hết. À, còn mình á thì nó thiếu cái đó, cho nên phương tiện để bòn mót chút nào đỡ chút đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ngài, cái thế giới ngài sinh sống hồi đó nó không có cái hắc phong suy, tức là khi nữa quý vị ra về đây người nào cũng bị hắc phong suy hết, người nào cũng bị gió đen thổi hết. Bên trái là xe, bên phải là xe, sau đít xe, phía trước cái xe tổ bự nó xì khói ra đen thui hít đủ. Đức Phật hồi còn ở đâu có hắc phong suy, còn bây giờ mình hắc phong suy, cho nên mình chờ đợi cái đồng chí mình ra trời mình thở 40 phút cho nó thoải mái. Và cái tư tưởng, nhất là tư tưởng quý bà mà được thở, ở nhà mà được thở, truyền bá khắp nơi được thở, thì trong lòng mình yên ổn, là mình có một cái sinh khí trong lành. Thôi chúng ta niệm hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ